Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại chúng và kính thưa quý thầy Ngũ Tri Thức, có một câu chuyện dân gian Việt Nam, triết lý nó cũng rất là hay. Đó là có một con cáo đi qua một cái vườn nho. Anh ta nhìn thấy một cái chùm nho rất là đẹp, rất là ngon. Dĩ nhiên là anh ta chạy nước miếng nhiều lắm, tìm cách vói lên, nhảy lên, nhảy xuống, chụp quản được chùm nho. Là mới lăn một cái khúc cây lại, trèo lên khúc cây, vói thêm một lần nữa cũng không tới. Bằng mọi cách làm suốt cả buổi sáng không xong, anh ta quay đi. Thì trong khúc quay đi như vậy thì có một cái đàn thỏ đi lại. Anh cáo ha, nho này ngon lắm mà sao anh chịu ăn? Chúng tôi chuẩn bị ăn đây, mời anh cùng thưởng thức. Anh cáo quay lại nhìn lại chùm nho. Ồ, nho này ăn cái gì? Chưa lo mà, thôi mấy anh ăn đi, tôi đi. Cái câu chuyện này cho chúng ta thấy một cái bản chất của những cái chúng ta mong mỏi mà không đạt được trong cuộc đời. Và cái mong mỏi đó, đôi lúc nó làm cho mình khổ đau, bởi vì mình nuối tiếc về những chuyện muốn mà không thành công. Cái đó trong kinh Phật gọi là cầu quá đắc khổ. Thì trong trường hợp của con cáo á, chúng ta có thể nhìn ở một cái độ nào đó, đó là một cái sự buông, phải không ạ? Tức là nó muốn mà không được, thèm chảy nước miếng, mất cả một buổi sáng như vậy mà không được cái gì hết trơn. Vì cái năng lực, thời gian, công sức, tâm huyết đổ ra nhưng mà không có gì hết, cho nên nó buông. Nhưng mà buông một cách rất là bất đắc dĩ, chứ phải buông một cách có nhận thức sáng suốt. Và khi người ta hỏi đến nó đó, tại sao không thưởng thức, thì nó nói với một cái giọng điệu là không cần, tôi không thèm, bởi vì cái giá trị của nó không đáng để cho tôi thưởng thức những cái này. Thì cái buông này là một cái buông mà chúng ta có thể nhìn nó dưới hai góc độ. Cái góc độ thứ nhất là cái góc độ phức cảm tâm lý, tức là có những con người rất là phức tạp. Đó là bên ngoài á, thì họ thể hiện theo một cách, nhưng bên trong họ sống theo một nẻo. Và hai cái này nhiều khi nó không có ứng với nhau, không biết gì. Và do đó nó tạo thành một cái nội kết, một cái mâu thuẫn nội tại rất là lớn. Dĩ nhiên là chúng ta có đặt ra một cái khả thể là khi con cáo nó rời khỏi cái vườn nho đó, nó nhớ lại những cái câu nói của những con thỏ: anh cáo à, chúng ta hãy cùng thưởng thức chùm nho. Thì lúc bây giờ nước miếng của nó có thể chảy ra lần thứ hai, lần thứ ba. Tối về nó nằm ngủ cho xuống, nó lại chảy nước miếng ra thêm nhiều lần nữa. Tức nghĩa là cái nỗi đau khổ về cái chuyện mong ước của nó ăn được chùm nho không hoàn tất tình, không đạt được yêu cầu, sẽ làm cho nó cảm thấy rất là khổ đau. Và bên ngoài mặc dù nó thể hiện ra là tôi không thèm, bởi vì chùm nho này chua lắm, nhưng mà trên thực tế nó rất là thèm. Như vậy cái sự buông bỏ về phương diện bất đắc dĩ của tâm lý này đó, nó là một cái sự buông bỏ mà nó thắt nói thêm nhiều cái đoạn kết bên trong đời sống nội tại. Và cái đó nó tạo thành một cái nỗi đau rất là âm thầm ngấm ngập bên trong. Cái đó rất nguy hiểm. Dĩ nhiên là có những con cáo khác đi ngang qua chùm nho, mặc dù nó có thể phối tế chùm nho đó, hái được chùm đó nó ăn, nhưng mà nó không ra. Thì trong trường hợp này chúng ta có thể nói đó là một sự buông bỏ, nhưng mà chưa chắc đó là buông bỏ trên một cái tinh thần gọi là nhận thức sáng suốt. Mà bởi vì bây giờ nó no quá là nó không cần ăn nữa, hoặc là cái bao tử nó bị dư cái chất là acid uric, nếu mà ăn thêm cái chùm nho này có lẽ là nó sẽ bị cào ruột thôi, nó sẽ bị đau bụng, nó có thể bị sốt bao tử. Cho nên vì những cái tình huống a b c đó mà nó dầu cuốn ăn, nó cũng phải giả lời rằng tôi không cần có nhu cầu đó, tôi không cần ăn. Như vậy là trong cuộc đời này đó, cái sự buông bỏ là nó có với chúng ta rất là nhiều, phải không ạ? Chúng ta sống với sự buông bỏ để tạo một cái cảm giác thoải mái, tạo một cái cảm giác vui tươi, tạo một cái cuộc đời tương đối là nó hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc, cái thoải mái, cái vui tươi đó, đôi lúc nó chỉ là một cái phản ứng, gọi là che đậy một cái sự thầm kín mong đợi mà không được. Và cuối cùng nó thôi phải chọn một con đường bất dĩ, đó là phải từ bỏ nó thôi. Thì sự từ bỏ, buông bỏ trong trường hợp này nó cũng tốt, nó tốt ở một cái cạnh nào đó, nhưng mà cái phản tác dụng của đó nó làm cho cái lòng nuối tiếc và tham chấp vào cái sự việc không được đó nó gia tăng gấp bội. Và dĩ nhiên sau này khi con cáo đó ra ngoài đường gặp một cái chùm nho với một cái vườn nho thấp hơn nhiều, nó có thể phó tế một cách rất là dễ dàng. Thì chẳng những nó ăn một chùm nho nó có thể lấy 20 nho, 30 nho, 40 nho. Như vậy là cái sự buông trong một trạng thái bất đắc dĩ đó, nó sẽ làm cái lòng tham đắm này nó được tăng trưởng, nó lớn mạnh, nó phát triển. Nó phát triển đến độ đôi lúc mình tưởng là mình không cần, nhưng mà mình cần rất là nhiều. Cho nên buông bỏ trong một cái trạng thái ức chế tâm lý đó là một điều rất nguy hiểm mà nhà Phật dạy chúng ta nên tránh. Chúng ta còn nhớ một cái sự kiện, đó là Trần Quốc Toản lúc đó còn rất là nhỏ, trước cái cảnh giặc ngoại xâm, anh ta rất là buồn, rất là đau, và nén cái cơn buồn đau đó, buông xả cơn buồn đau đó bằng cái gì? Bằng cái cách là truyền phóng thích nó vào trong cái quả cam. Anh ta bóp cái quả cam này trở thành những cái giọt nước, và giống như là một cái máy vắt vậy, không còn một cái giọt nước nào ở trong cái cam đó. Thì vậy đây cũng là một cái là buông bỏ cái lòng hận thù đối với giặc ngoại xâm. Nhưng mà cái sự buông bỏ này đó, nó được chuyển tải từ một cái lòng sân hận bên trong, nó chuyển qua cái cánh tay, rồi nó chuyển qua sức mạnh của 10 cái năm ngón, năm ngón tay, rồi nó truyền vào trong cái quả cam, rồi nó làm cho quả cam không còn một giọt nước nào cả. Đây cũng là một sự buông bỏ. Nhưng mà cái sự buông bỏ trong trường hợp này là nó nuôi lớn một cái chí khí, một cái sự chịu đựng. Và cái chí khí và chịu đựng này nó tạo cho anh ta một cái cơ hội rất là lớn, đó là gọi là gây dựng, phát huy cái tiềm năng của mình để chờ một cái cơ hội thích ứng nào đó, mình có thể khởi nghĩa làm cái công việc mình muốn, mà ngay bây giờ nếu làm thì không thành công. Thì đó cũng là một sự buông bỏ. Và dĩ nhiên trong trường hợp của những con người bị xâm lăng, bị thôn tính, không bao giờ muốn đất nước của mình trở thành thuộc địa của một đất nước nào khác, thì tất cả những sự buông bỏ một cách tạm thời về cái lòng sân, về cái nỗi đau đó, nó cũng rất là cần thiết. Tại vì khi chúng ta giữ cái nỗi đau đó, chúng ta có thể có những phản ứng gọi là không cần thiết trong trường hợp này. Và những phản ứng đó có thể làm cho chúng ta có thể bị rắc rối và những cái cơ hội khởi nghĩa để mà tìm lại hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam nó sẽ bị đánh mất lâu dài. Thì đó là cái sự buông bỏ đối một số nhà chính trị và quân sự. Nó cũng có giá trị, nhưng mà nó được nuôi lớn bằng cái lòng ức chế. Hoặc là chúng ta thấy như là Việt Vương Câu Tiễn phải là nín mặt nằm gai 10 năm như vậy, chịu nhục, chịu tất cả mọi thứ, người ta tan hán, người ta phê bình, người ta chỉ trích, người ta cho rằng ông ta là một con người hèn nhát. Chúng ta bất chấp tất cả những đó, buông bỏ hết là những lời thị phi như vậy để chúng ta nuôi một cái mộng, đó là gọi là Liễu Minh, rồi Chiêu Hiền đại sĩ, để chờ một cơ hội chiến thắng được cái nước xâm lăng của mình. Và lịch sử đó cho thấy ông ta đã thành công. Nhưng ta phải làm bằng một cái cách rất là khổ luyện, đó là nếm cái mặt này. Trước khi ăn cơm là nếm một cái mặt nó rất là đậm, ăn cơm rất là đơn sơ, nhai nước không ngọt, mà ông ta vẫn không sợ hãi trước những cái đó, để lúc nào cũng nhớ lại cái cảnh mà nhà tan nước mắt để nuôi một cái hận phục vụ. Thì vậy cái sự buông bỏ và phóng thích nỗi đau thông qua cái cách tức ném mặt nằm gai đó, là nó làm tăng trưởng cái lòng hận thù lên cao á. Nó nén cái lòng hận thù đó trong một cái quả bong bóng. Mình cũng rất may là cái bong bóng này nó chịu được 10 năm. Chứ còn nếu như nó thêm một năm thứ 11 thì có lẽ là cái quả bong bóng này nó sẽ vỡ tung đi. Và hiển nhiên là cái khổ đau nó sẽ tràn trề ra bên ngoài, ảnh hưởng đến những người khác. Nếu cái bong bóng này nó có một cái loại ga đặc biệt, và cái sức công phá của nó mạnh, thì dĩ nhiên là nó ảnh hưởng đến con người trong cuộc và những người liên hệ đến cái đại cục đó. Thì đó là những cái cách mà buông bỏ của những nhà quân sự và chính trị. Ở đây chúng ta nói đến, bởi vì cái giá trị của những cuộc đấu tranh đó, nó đặt trên những cái giá trị của kinh tế, của quyền lợi, rồi của dân tộc, rồi của chủ nghĩa yêu nước, nó nhiều thứ khác nhau. Nói đến những thứ này thì chúng ta khó có một cái giải đáp cuối cùng. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào một số cái góc độ của sự buông bỏ trong cuộc đời, để nó gắn liền với hạnh phúc và nỗi an vui của chúng ta trong cuộc sống. Như vậy sự buông bỏ trong đạo Phật là gì? Nó có phải là cái hình ảnh mà chúng ta cầm một cái vật vô dụng quăng vào một cái sọt rác, hay là chúng ta hất cái rác ra ngoài bên nhà, hoặc là tất cả những cái trược uế, cái cấu trược ở trong cơ thể chúng ta phóng thích qua con đường của restroom, hay là chúng ta đẩy những cái khí không có trong lành từ ở trong cái bưu phổi và cái vận hành của trái tim ra bên ngoài thông qua cái đường lỗ mũi, hay là cái sự phóng thích của hơi nước từ trong con người nó ra từng cái lỗ chân lông. Thì dĩ nhiên đây là những cái cách thức để phóng thích, và nhờ cái sự phóng thích đó mà con người có thể tồn tại được. Chứ còn nếu mà nạp vào mà không có thả ra thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ không sống được đâu, bởi vì chúng ta không thể ăn thêm được nữa. Và tất cả những cái ứ đó nó tạo thành một cái gì đó mà nó giết chết con người, một cái loại ung thư, một cái nghẹt đó. Như vậy là sự buông xả trong đạo Phật có thể định nghĩa như là một hành động thông ống cống. Chúng ta thấy cái cảnh tượng của một ống cống bị nghẹt ở một cái chỗ này, thì tất cả những cái điểm ống cống 2, 3, 4 liên hệ trực tiếp, gián tiếp ở cái ngõ ngách này, ngõ ngách nọ liên hệ với nó cũng bị nghẹt theo. Thì như vậy là chúng ta buông xả là một cách là chúng ta tháo gỡ những cái xác xến ở ngay cái lỗ ống cống bị nghẹt này, và khi lỗ này được thông á thì tất cả những cái ngõ ngách khác nó cũng được thông theo. Như vậy sự buông xả là một cái ý thức, một cái nhận thức rất là sáng suốt để phóng thích những cái nội kết ở trong tâm thức hay là mảnh đất tâm của con người thông qua các mối quan hệ con người giữa chúng ta và những người xung quanh. Và khi sự phóng thích này được đưa ra bên ngoài bằng một cái thái độ nhận thức rất là sáng suốt mà kinh điển nhà Phật thì gọi là chánh niệm và tỉnh thức, thì lúc bấy giờ cái sự hoan hỷ giữa chúng ta với những người khác thông qua những cái nội kết chúng ta được tháo gỡ, thứ nhất là từ bản thân mình. Thì như vậy cái tác dụng tâm lý đó và nhận thức trong con người đó đó sau khi phóng thích này được thực hiện đó, nó rất là tốt, tốt đến độ chúng ta cảm thấy mình rất là thoải mái và an vui. Chúng ta có thể hình dung nó như là một cái trạng thái, ví dụ bây giờ chúng ta đang mặc một bộ đồ rất là nóng mà chúng ta phải sống trong một cái môi trường hoàn cảnh được, thì chúng ta cởi cái chiếc áo đó ra thì dĩ nhiên nó tạo cho mình một cảm giác rất là dễ chịu. Đó là cái sự thích ứng không khí với cái làn da của mình. Từ cái sự thích ứng không khí thông qua làn da đó, nó tạo cho mình những cái cảm giác dễ chịu về phương diện gọi là trí não và nhận thức. Và từ đó mình có cái thái độ sống rất là lạc quan, thoải mái. Thì đó là những cái cách phóng thích. Và như vậy là cái buông xả là một cái nhu cầu phóng thích những cái nội kết ở trong tâm của con người. Và cái nhu cầu đó nó có thể được định nghĩa như là cái cách mà chúng ta cần không khí để thở, hoặc là thực phẩm để chúng ta ăn, áo quần để chúng ta mặc, hoạt động để chúng ta duy trì sức khỏe và tuổi thọ trong những cái tình huống hàng ngày. Cho nên nó là một cái nhu cầu rất là cần thiết. Chúng ta chỉ cần đến một số cái bệnh viện, nhìn thấy cái cảnh tượng của một số bệnh nhân đang nằm giãy giụa, đau khổ dữ lắm. Thì cái cách phóng thích nỗi đau của những người này là gì? Đó là phản xạ vật lý của cơ thể các bạn. Có người thì nhắm mắt lại như thế này, có người thì hét thật là to, có người thì co rút tay chân lại, có người đặt giường bằng 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 như thế này, tức là bằng mọi cách từ họ co rút rồi phản xạ thế này thế kia để đẩy cái nỗi đau vật lý ra khỏi bên ngoài đầu óc của họ. Nhưng mà có người thành công và có người thì không, bởi vì cái nỗi đau nó không chỉ đơn thuần là vật lý. Chính vì vậy mà trong kinh Phật đó thường nói là cái khổ đó và cái đau nó khác nhau. Mặc dù hai cái này nó liên hệ, nó tác động qua lại. Cái đau nó thường nó thuộc về vật lý. Ví dụ chúng ta bị đứt tay, chúng ta bị chì da, chúng ta bị một cái chứng bệnh nào đó, thì cái nỗi đau nó xuất hiện, nó khống chế, nó hoành, nó chi phối, nó tác động làm cho mình không được thoải mái. Nhưng mà cái khổ nó thuộc về tâm lý, tức là những cái cảnh huống chúng ta muốn mà không được, những điều chúng ta thực hiện mà không thành công, những điều chúng ta phấn đấu mà bị thất bại, các mối quan hệ tình người nó bị suy sụp, tình cảm chúng ta nó bị gọi như là gọi là mất đi cái thăng bằng, rồi nghề nghiệp, rồi cái hạnh phúc, tất cả những thứ này nó đều tạo thành những cái nỗi đau của cái tâm, và cái nỗi đau đó được gọi là khổ. Cho nên thế gian thường là nói kết cái từ đau với từ khổ lại với nhau, tức là khi chúng ta có đau thì chúng ta có khổ, còn khi chúng ta có khổ thì chúng ta có đau. Nhưng mà nhà Phật tách rời hai cái này ra. Có nghĩa là nếu chúng ta biết gọi là hành trì theo lời Phật dạy thì cái nỗi đau của vật lý đối với những người bệnh nhân nó không trở thành cái nỗi khổ tinh thần tác động lên nó. Cho nên cái nhu cầu phóng thích cái nỗi đau đó bằng những cái phản ứng co rút nó chỉ là một cái cách để mà dùng cái phương pháp động để đẩy cái nỗi đau động ra bên ngoài. Dĩ nhiên nó cũng được tác dụng ở một mức độ nào đó. hoặc là các bác sĩ có thể tiêm vào trong cơ thể chúng ta một cái chất gọi là vi mê, nó cũng là một phương pháp đẩy để mà khống chế cái cơn đau này. Nhưng mà nó có những cái cách thức nhà Phật dạy là chúng ta vận dụng phương pháp tỉnh bằng quán tưởng mà. Bằng quán tưởng để chúng ta đẩy nỗi đau ra một cách rất là nhẹ nhàng và có cái kết quả, đó là sự buông bỏ nỗi đau. Ví dụ như là cuối cuộc đời của ông Cấp Cô Đồng, ông ta bị một chứng bệnh rất là nặng. Cái thứ hai nữa, từ một cái nhà triệu phú làm tất cả những cái công đức lành, nhất là xây chùa, tạo nhiều cái cơ sở cho tăng ni tu học, rồi dấn thân làm từ thiện xã hội, ông ta làm tất cả mọi thứ đến độ ông ta thánh tận cả tài sản, là vẫn duy trì được cái lòng hoan hỷ hạnh phúc trong những hành vi bố thí chia sẻ sơ hữu tài sản của mình cho những người gọi là cô đơn bất hạnh ở trong xã hội lúc bấy giờ. Nhưng mà tất cả những việc làm hành thiện này vẫn chưa đủ sức để mà hóa giải những cái nghiệp xấu của ông ta trong quá khứ, cho nên cuối cuộc đời ông ta khổ đau, cái đau của thân người cũng lắm. Thì lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan đến thăm. Thì khi thăm như vậy thì ngài Xá Lợi Phất mới dạy chúng ta một cái phương pháp quán niệm đơn giản lắm để phóng thích nỗi đau. Thì ngài Xá Lợi Phất dạy như thế này là: cái thân thể vật lý này không phải là của tôi không lệ thuộc vào thân thể vật lý này. Cái thứ hai đó là cái dòng cảm xúc khổ đau hạnh phúc này không phải của tôi không lệ thuộc vào dòng khổ đau hạnh phúc này. Và cái thứ ba là cái ý niệm hóa từ cái dòng chảy của cảm xúc, rồi sự vận hành của ý niệm hóa và cảm xúc, rồi cái nhận thức phân biệt về cái khổ, cái đau, cái hạnh phúc hay là cái trung tính của những cái dòng chảy cảm xúc này, tức là sắc thọ tưởng hành và thức, tức là quán sát nó không thuộc về mình không lệ thuộc vào nó không phải là mình không phải là nó là nó, mình là mình. Mà khi mình tách rời cái dòng cảm xúc ra khỏi cơ thể vật lý thì chúng ta tạo chặt cái thân thể, cái sự sống này ra làm hai mảnh, một mảnh vật lý và một mảnh của tinh thần. Khi chúng ta chặt rời hai mảnh như vậy ra thì dĩ nhiên là cái mảnh gọi là dòng chảy của cảm xúc nó không còn tồn tại ở trong cơ thể, bởi vì cơ thể chỉ có thể gọi là được tồn tại khi nó có cái dòng chảy của cảm xúc nằm trong đó. Và những nỗi đau của thân đó nó có thể tác động đến những cái nỗi đau của tinh thần và ngược lại. Lần này khi chúng ta tách rời nó ra hai cái thì cái nỗi đau của thân đó, nó không ảnh hưởng đến cái khổ của tinh thần. Và khi quán niệm như vậy trong vòng vài phút thôi, với một sự tập trung tin tưởng, thì ông Sáng là Phát đã khắc phục được cái nỗi đau vật lý của ông. Ông ta cảm động đến độ là rơi nước mắt. Thế đó là câu chuyện lịch sử có thật. Thì như vậy là chúng ta có nhiều cách để phóng thích nỗi đau, và cái phóng thích như vậy đó là một sự buông xả. Chúng ta đang có những nhu cầu buông xả rất là nhiều, bởi vì trong cuộc đời đó chúng ta sống nó bị lận đận, rồi nó bị hiểu lầm, bị những lời thị phi, bị những lời chỉ trích, bị những cái sự hù dọa, bị những nỗi khủng bố, rồi bị những cái sự hãm hại, bị những sự tiêu diệt, rồi bị những cơn vô thường, bị những nỗi chết chóc. Tất cả những thứ này đó, nó tạo thành một cái nỗi khổ cho chúng ta một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp. Dù chúng ta nói rằng là chúng ta chịu đựng được nó, hay là chúng ta nói rằng chúng ta không chịu đựng, thì chúng ta vẫn phải gọi là thường trực để đối diện với những cái nỗi đau này. Và do đó cái nhu cầu buông xả đó, một cách gọi là có quán niệm theo tinh thần Phật dạy, là một cái cách thức rất là cần thiết. Ở trong đời của Đức Phật đó, thì có một cái ông cư sĩ tại gia. Ông này rất là bất hạnh là bởi vì khi sinh ra đứa con đầu lòng đó, thì vợ ông ta đã đi theo một người đàn ông khác. Như vậy là ông ta sẽ đóng một vai trò đó là gà trống đứa con. Như vậy là rất là khổ đau là bởi vì thứ nhất á, cái tình yêu mà ông ta dành cho mình cho người vợ đó, thì cái người vợ đó dành cho một người thứ ba. Cái nỗi đau này lớn lắm. Ai đã từng bị thất tình các bạn là sẽ hiểu. Và chúng ta cũng từng nghe những cái nhạc khúc đó là đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Dĩ nhiên là người ta cũng thừa nhận là cái tình cảm nó có những cái nỗi vui, những cái buồn thì nó gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cái này trong nhà Phật thường gọi là gì? Tức vị ngon, vị khổ đau, vị xuất ly. Tức là mọi sự vật nó diễn ra theo một cái tiến trình như vậy. Vị ngọt tức là tất cả những cái giá trị hạnh phúc, tươi mát, cái mặt trái, xin lỗi, cái mặt phải, cái mặt đẹp nhất của bản chất trong các mối quan hệ con người, thì trong tất cả sự hữu của sự vật. Nhưng mà cái này nó không tồn tại lâu lắm, nó kéo dài theo một quy luật của nó cũng có cái tuổi thọ, có những cái nó chết yểu nữa, rồi cái đó nó tạo thành cái vị khổ đau. Cái gì mà chúng ta bị đánh mất mà chúng ta thích đó, rồi chúng ta bị khổ thôi. Mà càng nuối tiếc về sự đánh mất đó thì cái nỗi khổ đau nó gia tăng gấp bội. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cũng chính từ cái việc khổ đau này, con người có một thái độ buông xả để dẫn tới một cái vị xuất ly. Chứ còn trong cái vị hạnh phúc đó, cái vị ngọt đó, chúng ta khó phải xuất ly được. Cho nên đôi lúc chúng ta phải cảm ơn những cái hoàn cảnh gọi là ngặt nghèo, những cái hoàn cảnh trái ngang, những cái hoàn cảnh mà nó làm cho mình gọi là sống dở chết dở. Mà từ cái sống dở chết dở đó mình có một con đường được khai tạo. Nói theo gọi là dịch học đó là cung tắc biến, biến tắc thân. Còn nói theo nhà Phật đó là mọi sự vật trong cuộc đời này nó có một sự vận hành chuyển biến. Và nhất là nếu chúng ta đặt cái sự vận hành chuyển biến đó trong một cái chánh niệm tỉnh thức để quán niệm về bản chất của cuộc đời, về nhân tình thế thái, về những cái mà chúng ta nghĩ rằng nó vĩnh viễn phải là như vậy, nhưng mà thực chất nó có thể ngược lại như vậy, hoặc là nó đối lập lại như vậy, lúc bấy giờ chúng ta không có gì để mà bám víu cái khổ đau đó một cách lâu dài. Bởi vì bám víu như vậy chúng ta biến bản thân mình thành một nạn nhân của cái dòng chảy khổ đau về phương diện cảm xúc. Thì ông này rất là đau khổ, nhưng mà ông biết cách hóa giải, buông cái nỗi đau khổ đau bằng cách là truyền cái tình yêu á đối với người vợ của mình thông qua đứa con. Ở đây là cái cách mà chúng ta thấy thường những người mẹ ly dị với ông cha Hồng á, thì chuyển hết tất cả tình cảm cho đứa con của mình. Và cái nhu cầu mà phóng thích cái nỗi đau đó bằng cách này cách nọ là một cái mà mỗi người phải tìm cho mình một cách thích hợp thôi. Nó phải có một cách để phóng thích, mà không người ta có thể hướng đến con đường là tự vẫn, hoặc là quên cuộc đời của mình đi, thả trôi nỗi đó bằng những cái loại hưởng thụ, hay là dìm mình ở trong những cái quán rượu, hay là những cái loại cần sa, ma túy v.v. rồi để tìm quên cái nỗi khổ đau. Nhưng mà nỗi khổ đau nó lại càng gia tăng, là bởi vì cái đó, cái giải quyết tạm thời, cái phóng thích tạm thời này đó, nó giống như cái trạng thái mà một con người đang rất là khát, uống vào một cái cốc nước mà chẳng may đó là cốc nước muối, nước biển. Thì dĩ nhiên là cái phóng thích khỏi cái nỗi khát này nó có thể diễn ra trong một cái tắc thôi, nhưng mà sau đó cái cơn khát nó sẽ gia tăng gấp bội, gấp 10 lần, 20 lần, 100 lần. Cho nên cái phóng thích đó, nó theo tên là nhà Phật, đó là không khôn ngoan. Cho nên chúng ta phải tìm một cái cách thức mà phóng thích. Và ở đây ông đàn ông này phóng thích cái nỗi khổ đau đó, chuyển cái tình yêu thành cái tình thương từ người vợ sang người con. Nhưng mà bất hạnh thứ hai đã diễn ra với ông, bởi vì ông ta phải đi làm, đứa con ở nhà đi học. Thì trong cái lúc mà ông ta đi làm như vậy đó, ông ta đi luôn cả 10 ngày, rồi lúc 20 ngày. Cái thời gian trước đi này đó, thì ông ta trở về lại thì thấy cái ngôi làng của mình đó còn là một đống tro bụi đó, tro và thang. Ông ta tìm đến cái vị trí của ngôi nhà mình, nhìn lên nhìn xuống, thấy xác của một đứa bé. Cái nỗi đau đó được thể hiện qua hai giọt nước mắt. Cái phóng thích nỗi đau đó bằng hai giọt nước mắt, gọi là rưng rưng, rồi ngã quỵ xuống, rồi ôm vào xác của đứa con, rồi bỗng đứa con vào trong lòng, rồi ôm chạy la hét. Và có người khuyên ông ta là hãy nên thiêu đi, bởi vì cái tình thương này dù sao đi nó cũng đã mất, và nó không bao giờ làm cho người chết có thể sống lại được. Ông ta nghe lời khuyên, tức là phóng thích cái nỗi đau theo cái cách thức là biến nó từ một xác thành cái tro cốt. Và ông ta mang cái tro cốt đó bên người của mình đi như ngày. Ông ta làm, ông ta cũng nhớ trước khi nằm ngủ ông ta cũng rờ với tro cốt, giống như vuốt ve đứa con của mình, tất cả những tình thương yêu đổ dồn vào trong đó. Rồi sau này nỗ lực thì ông ta cắt được một ngôi nhà mới. Thì đến một hôm nọ thì khoảng giữa khuya, ông ta nghe cái tiếng cửa cộc cộc cộc, cái tiếng âm thanh vang vọng giữa đêm. Bơi con về đây. Ông ta nhấc mình dậy, nghe giọng con của mình rờ lại cái tro cốt. Ông ta ngủ tiếp, mình đang nằm mơ, thương con quá. Cốc cốc cốc, bơi bơi mở cửa con về đây. Ông ta nhấc mình dậy, cũng nhìn thấy đó cho. Ông ta nói là đứa nào phá họ đi đi, con tao chết rồi. Ông ta đang ngủ nữa, cốc cốc cốc, và tiếng kêu ngày càng gọi là dày hơn, dài hơn, lớn hơn, tha thiết hơn. Ấy thế mà ông vẫn không mở cửa. Ông ta nói rằng con tao đã chết rồi, thôi mày hãy đi chỗ khác, tao không còn đứa con nào nữa cả. Rồi ông ta ngủ và lấy hai cái cục còn bịt vào lỗ tai của mình, nhắm mắt lại, chùm cả cơ mình để quên đi cái nỗi đau về một đứa con đó. Thì câu chuyện đó nó phản ánh một cái mâu thuẫn, một cái thực tại rất là khổ đau. Cái khổ đau này chồng chất lên cái khổ đau khác, đó là đứa con của ông ta khổ chết. Mà cái đứa chết đó là một đứa hàng xóm nào đó. Nhưng mà khi mà ông ta nhận rằng là đứa con của mình, xác này là đứa con của mình, cho nên tất cả những cái nỗi đau nó đổ trút vào trong cái này. Và ông ta chấp giữ cái nỗi đau đó thông qua cái sức sống của dòng chảy cảm xúc, Cho nên nó là tất cả cuộc đời của chúng ta gần như trở nên vô nghĩa. Và cái con gốc đó là một cái điểm tựa, một cái phao để ta giật cái tình cảm mình trở về. Thay vì mình tự tử, trong cuộc đời này mình không còn gì nữa cả. Vợ cũng đã mất, mất theo một người tình. Con mình cũng mất, mất dưới một cái nạn quả quản. Rồi cuộc đời của mình đã mất, mất bởi vì không còn cái gì nữa để mình nữa. Nhưng mà cái nhờ cái trò cốt cốt, ông ta bám vào để mà giữ lại mình cho có một sự sống, có ý nghĩa. Nhưng mà điều bất hạnh đó là ông ta bám vào một cái không có thật, và cho rằng nó đánh mất hết tất cả những giá trị trong cuộc đời của ông ta. Cho nên cái nỗi đau nó gia tăng. Mỗi lần mà nghe người nào đó gõ cửa, những cái tiếng của đứa con của mình thật sự đi nữa, thì ông ta cảm thấy rằng mình sống với một cái nỗi quá khứ mà mình đã từng không chịu được nổi, đến lúc mình muốn quy sinh. Và đứa con đó ra đi, trong cảnh vậy thì câu chuyện trong kinh Phật nó dừng lại tại đó. Như vậy chúng ta có thể suy nghĩ như thế này, như vậy cái nỗi đau của ông ta nó do vì nó có một cái sự bám víu, một sự chấp mắc. Cho nên đến lúc cái chân lý đó, cái sự thật của hạnh phúc đó đến gõ cửa cốc cốc cốc, mang lại hạnh phúc cho ông ta vẫn xây quyết bài với nó, không, tôi không chấp nhận cái này. Tôi thà ôm lấy cái đòi khổ đau này, còn cái chân lý của hạnh phúc kia tôi không cần đến. Thì đó là một cái nghịch lý trong cuộc đời của con người. Một cái nghịch lý rất là lớn. Đôi lúc là nhiều khi chúng ta bám víu vào một cái nỗi khổ đau, một cái kinh nghiệm không tốt trong quá khứ, rồi chúng ta thiết chặt cái kinh nghiệm đó với người khác. Và chúng ta nhìn người khác bằng hình ảnh của 10 năm trước, 20 năm trước, hay là 1 năm trước, 3 tháng trước. Còn tất cả những cái tình huống mà con người này bắt đầu đã được chuyển hóa, bắt đầu được đổi thay, bắt đầu đã được ăn hẳn, bắt đầu đã được làm mới, bắt đầu được cách tân, thì chúng ta lại không nhìn. Chúng ta nhìn người đó bằng một cặp kính mắt của quá khứ. Chính vì vậy mà có mối quan hệ giữa chúng ta và những người khác đó, nó trở thành một cái gì đó, đó rất là nhiều chướng ngại, rất là nhiều chông gai. Chứ mỗi một cái hành động cử chỉ của chúng ta với người kia, nó thiết lập thêm một cái phản lý trường thành. Và không khéo, nó tạo ra nhiều cái rắc rối trong cuộc đời. Và nhiều khi chỉ cần mở cái lòng ra một chút xíu là tất cả những cái nỗi khổ đau này giữa chúng ta và người kia nó tan biến. Mà chúng ta không chịu. Chúng ta trung thành, tôn sùng nó một cách giống như đưa nó là thăng quan, hoặc là đưa nó lên làm vua. Và chúng ta quỷ lỵ trước cái sự thăng quan làm vua của nó. Và chúng ta nói rằng chúng ta thương bản thân mình, nhưng mà thực chất là chúng ta đang đầy đọa bản thân mình từng giờ, từng phút, từng giây, từng tháng. Chứ về về mà cái nhu cầu phóng thích đó, nó rất là lớn. Mà muốn phóng thích theo cái dạng buông xả để có được cái niềm vui thật sự đó, nó đòi hỏi đến cái nhận thức rất sáng suốt chúng ta. Và nó phải bắt đầu tối thiểu từ một cái con người rất là rộng lượng, có một cái nhìn rất là bao dung, và sẵn sàng đón nhận với những cái khác lạ đến với mình. Để như vậy thì mình mới có thể có một cái giá trị, gọi là chọn lựa những cái nó có thể đáp ứng lại cái niềm hạnh phúc chúng ta đã hiện tại, thay vì mình chìm mình trong cái nỗi đau của quá khứ. Bây giờ chúng ta thử qua một cái tình huống thứ hai, đó là chúng ta phải phóng thích cái nỗi đau của cái lòng hoài nghi. Bởi vì cái hoài nghi đó, nó tạo ra cái nỗi cách lớn lắm. Nỗi cách đến độ chúng ta chặt mặt nhau mà không muốn nhận. Bây giờ chúng ta nghe âm thanh của nhau, chúng ta muốn bịt lỗ tai lại thôi. Nó rất là khổ. Thì cái câu chuyện ở trong Việt Nam đó, đó là câu chuyện của một cái cặp vợ chồng trẻ ở Nam Sư. Thì hai vợ chồng này sống với nhau rất là hạnh phúc và có được một đứa con đầu lòng. Thì cái ngày mà bà vợ sinh đứa con đầu lòng á, thì anh chồng là phải bị nhập ngũ. Anh ta phải đi rất là xa. Và cái tương lai của anh ta đó, cái mạng sống của anh ta đó, gọi là chưa ai biết còn hay là mất. Và nhưng mà người vợ vẫn chung thủy một dạ, ở nhà nuôi con, rồi làm lụm bảo bằng để mà chờ một cái cơ hội là đoàn tụ lại để hạnh phúc vợ chồng nó được có như trong một năm qua. Thì khi mà đứa con này nó lên được 1-2 tuổi đó, nó rất là nhớ cha của nó, mà nó không thấy cha đó đâu cả. Nó hỏi mẹ ơi, ba đâu rồi. Thì khi mà hỏi câu hỏi đó đó, thì bà ta chỉ nén cái cơn đau bằng cách im lặng thôi, không nói. Rồi đi ra ngoài đồng làm ruộng, nói con hãy học hành đi. Mà khi tối trở về thì đứa con cũng hỏi ba đâu rồi mẹ ơi. Thì bà ta mới thắp cái bật đèn dầu lên, và cái bóng của bà ta nó được phản ánh ở trên cái bức tường. Bà ta làm công việc này, làm công việc nào đó, ba con ba. Thì đứa bé này nó quan sát, vì nó không có nhận thức như con người đó, nó quan sát. Như vậy là má nó cầm cái đèn lên, thì ba nó cũng cầm cái đèn lên. Má nó để cái gì lên bàn, ba nó cũng để cái đó lên bàn. Má nó làm việc A, ba nó làm việc A. Má nó đi qua việc C, thì ba nó làm việc C. Như vậy cái con người ba của đó đó, mình nghĩ là một người rất là lý tưởng, một con người mà vợ và chồng trong trường hợp này mà người ta chưa hiểu, nhưng mà trong nhận thức của đó nó thiết là cái người chồng người vợ phải là một cái mô hình rất là lý tưởng, là hai bên hiểu nhau, hai bên gọi là tôn trọng với nhau, chia sẻ nhau về mọi thứ, giống như hình và bóng vậy đó. Thì khoảng vài năm sau, anh chồng anh trở về thăm nhà. Thì khi thăm nhà như vậy thì bà vợ không có, bởi vì bà vợ phải làm bảo tao mình xuống. Ông chồng chờ dữ lắm, không được, cho nên mới lại dỗ đứa con cho nó thức dậy. Mà hỏi là con ơi, mẹ con đâu? Thế là anh ta trả lời là mẹ con ở ngoài đồng á. Anh ta mới hỏi ba con đâu? Ba con tối mới về. Mỗi lần ba con về ba con làm gì? Ba con làm những thứ mà mẹ con làm. Mẹ con làm gì ba con làm vậy? Ông này ông ngồi cái máu sông thiêu lên nè. Là ghen lên nè. Mình đi nhặt ngủ, mình làm tất cả cho cái biên cương tổ quốc, bao nhiêu ngày canh cánh, ngày cũng như đêm, nhưng khi mắt thằng bỏ ngủ, nhớ về người vợ với tất cả lòng tôn kính và thương yêu. Bây giờ bà ta đến với người khác, cái nỗi khổ đau này nó lớn lắm. Ông ta muốn phóng thức bằng cách muốn giết đứa con này cho rồi. Nó là cái hoa trái của tình yêu, bây giờ không cần thiết nữa. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nó là kẻ vô tội. Mà cái thứ hai nữa, nó ít nhất là nó người cung cấp thông tin cho mình mà. Thôi cũng còn thương nó, giữ nó lại. Thì khi bà vợ về như vậy đó, thì anh ta đổ hết tất cả cơn giận như đó vào trong mặt của bà vợ. Bà vợ giải thích cỡ nào đi nữa, anh ta bảo không tin. Bởi vì dân gian Việt Nam thì nói đó, đi xa thì hỏi người lớn, mà ở nhà thì hỏi nít. Chuyện gì mà muốn biết ở trong nhà ra làm sao, cứ hỏi con nít, nó là gián điệp số 1. Nó là một cái lo phóng tăng số 1, và cái thông tin của nó rất là chính xác. Bởi vì nó không đứng về phe nào, phía nào, nó không đứng về phía ba, nó không đứng về phía mẹ, nó cũng không đứng về phía anh em, mà nó đứng về cái phía là thích nói. Để mô tả, mà nhất là đứa, những đứa mà nó mới mọc răng, nó ngứa ngứa cái miệng là nó nói thoải mái thôi. Cho nên cứ hỏi nó là ra hết chuyện. Nhưng mà bất hạnh ở chỗ này đó, là nó thật thà quá đi không. Nó đâu biết là cái người trong bóng là chính là một cái người cha lý tưởng của nó, mà mẹ nó vẫn thường thương, nhưng mà không muốn nó rằng ba con đi lính. Cái vận mặt của ba con có thể sống hay chết mai, nó như vậy nó có thể buồn, nó mặc cảm. Cho nên phải nói rằng ba của nó luôn luôn ở bên nó. Như vậy là nó luôn luôn có cái tình yêu của người cha, của người mẹ. Và như vậy nó là một đứa con hạnh phúc. Đó là cái người mẹ thương con như vậy. Nhưng mà nó không hiểu được. Và nó nói mà người chồng trong trường hợp này lại cũng không hiểu vợ. Cho nên nghi ghen rồi làm những cái chuyện mà đổ dồn cái những cái trách cứ, những cái nỗi khổ đau lên cho nhau. Mặc dù hai người rất là thương nhau một cách rất là thấm đuối, thương nhau một cách rất là trung thủy, đúng không? Thương nhau một cách rất là đàng hoàng, đứng đắn, không có hoa quyền. Cuối cùng người vợ cảm thấy rằng là cái lòng tự trọng của mình nó bị xúc phạm lớn quá, cái lương tri của mình nó bị khinh thường nhiều quá, và giá phẩm, cái lòng trinh tiết của mình nó bị người chồng trà ra một cách gọi là vô tội vạ như vậy. Bà ta đã tự tử mà chết. Đó là một câu chuyện có thật. Câu chuyện này thường được gọi là đôi vợ chồng trẻ nam xương. Chúng ta thấy là cái nỗi đau trong trường hợp này đó, nó được phóng thích đầu tiên là gì? Đối với anh chồng là những bức thơ. Anh ta gỡ về: em ơi, ngày hôm nay anh làm được chuyện gì, anh làm được chuyện nọ, chia sẻ những cái niềm vui đó cho người vợ. Và cái nỗi đau của người vợ cũng được phóng thích qua cái đó. Và thứ hai là qua cái tình cảm nuôi đứa con này. Tức là nó có những cái phóng thích. Nhưng mà khi cái nghi hoặc đó, cái lòng nghi hoặc nó được lớn mạnh bằng một lý do A, B, C nào đó, thì cái nỗi đau mà được phóng thích này bỗng dưng nó bị đốt cháy. Và người ta nghĩ là tất cả những cái sự hy sinh, cái tình yêu được đổ dồn trong đó để chuyển cái nỗi đau thành một cái gì hạnh phúc đó, nó hoàn toàn vô nghĩa. Thì lúc bấy giờ đó, cái quả bom này nó sẽ nổ. Nó nổ trước nhất là ở trong tâm của mình. Và thứ hai đó, nó gọi là bạc mòi. Nó chăm mòi cho cái quả bom của cái người thương mình nhất, gần với mình nhất cũng nổ ra. Và những người xung quanh dĩ nhiên là bị liên lụy. Ở đây là đứa con. Chúng ta thấy là cái nỗi khổ đau của gia đình này không phải là người chồng có thêm một người vợ, hay là có thêm một người tình, hay là người vợ đi đến một người khác, mà là một sự hiểu lầm. Và một cái hiểu lầm này không giải quyết được, cho nên nó đóng bít đi tất cả những cái cửa ngộ của hạnh phúc mà lẽ ra chúng ta cần phải có. Cho nên nói một cách khác là cái nghi hoặc đó, cái lòng nghi hoặc mà vô cớ, cái ghen tương theo kiểu mà ghen tương thì cũng người ta thường tình, theo kiểu Nguyễn Du đã nói đó mà. Nó là một cái chất liệu tâm lý. Nếu biết sử dụng nó đó, nó đưa dẫn tình yêu.
Nhưng mà nếu sử dụng nó sai cách đó, thì nó là một cái quả bom để giết tình yêu theo thành trăm mảnh vụn. Và trong lúc đó người ta nhìn từng cái xác mảnh vụn của tình yêu đó, người ta cảm thấy rất là chán ngán, không muốn ráp nó lại, không muốn ráp nó lại. Cho nên đó là một người con Phật thì chúng ta phải phóng thích cái lòng nghi hoặc ra bên ngoài. Và Đức Phật định nghĩa cái sự nghi hoặc đó, nó là một cái dòng chảy, mà dòng chảy này nó có thể làm ách tắc những cái dòng chảy khác. Đó là dòng chảy đó mà nói theo ngôn ngữ người ta, nó có thể giống như dòng chảy của dầu mà. Dầu mà nó có mặt chỗ nào nó làm bị ngạt liền. Đặc biệt là ở bên Mỹ này, khi cất nhà, làm nhà biếc thì người ta phải bắt mình phải làm một cái kho chứa dầu to mà. Chứ không thể là chứa theo cái cách mà phóng thích thông thường, bởi vì nó có thể làm ngạt. Cái đó rất nguy hiểm, và nghi hoặc nó là một cái sự cản lại, một cái sự chững lại, nó làm cho mình không thể gọi là tiến hơn xa, hoặc là làm cái mối liên hệ giữa mình và người khác không thể nào được chỉnh ở ngoài, hoặc là nó làm cho những cái lặng đặng nó trở nên khổ đau, nó làm cho những cái đoàn kết trở nên bị suy sụp, và tất cả các mối quan hệ tình người nó có vấn đề, bị xung đột, va chạm và dẫn đến những cái đổ vỡ. Và dĩ nhiên là đổ vỡ là cái kết quả của những sự hiểu lầm, và cái hạt giống của đó là mang lại nỗi đau cho mình và người khác. Thì như vậy là muốn phóng thích nó thì chúng ta phải có một tấm lòng rộng lượng, ít nhất là phải có cái lỗ tai của Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là chúng ta lắng nghe cái sự giải thích của người khác. Đôi lúc chúng ta có thể chấp nhận sự biện hộ cũng được, nếu người đó biết quay đầu. Nếu người đó biết quay đầu, chúng ta phải giả vờ gần như là mình không biết nghiêng chuyện này, để gì? Để cho cái hoa trái của hạnh phúc trong quá khứ nó tiếp tục được nở trong hiện tại và tương lai. Thế còn chúng ta đòi hỏi một cách lý tưởng quá đó, thì chúng ta khó có thể có được hạnh phúc đó. Chính vì vậy mà người có một người nào đó đã khuyên chúng ta là tất cả những người nam đôi lúc phải giả điếc, tất cả những người nữ đôi lúc phải giả mù. Tại sao vậy? Cái câu nói này nó đặt ra một cái khả thể. Dĩ nhiên là nói là có thể có người đồng ý, người không đồng ý. Đó là người nam nào cũng có lỗi. Cho nên là người vợ thấy ông chồng mình có lỗi, giả mù không thấy, nó một cách khéo nào đó để ông trở về chính mình, chứ bằng không mình tấn công nhiều quá đó, thì thay vì giết ông lời chứ mình đẩy ông ra qua người khác luôn. Cái người đàn ông có những cái cá tính như này, cho nên phải giả mù. Muốn giả mù như vậy thì phải có lòng buông xả đó. Buông xả trên cái ý tưởng, trên cái giá trị của tình yêu, mình sẵn sàng tha thứ người kia, giả vờ không biết, để người kia có thể trở về với mình mà không có một lòng mặc cảm, nhưng mà có một cái nỗi ân hận bên trong đó, nó âm thầm. Và cái lòng mặc cảm này nó là viên thuốc để chữa lành những cái lỗi lầm của họ ở trong quá khứ. Có những cách mà chúng ta phải làm như vậy thì mới thành công. Còn cơn tam bầm dục tặc thì đẩy cái gì mà chúng ta đã mất ra nó càng xa chúng ta nhiều hơn nữa. Và nhiều khi chúng ta xúc qua banh của ông chồng mình sang một anh cụ thuộc khác, ông chụp lại cái em lấy luôn là mới nguy hiểm thôi. Nguy hiểm. Cho nên nó là phóng thích là một nhu cầu rất là cần thiết, mà không biết cách là chúng ta mất luôn. Phóng xong là mất luôn, giống như là một cái mảnh vỡ của hành tinh phóng ra ngoài vũ trụ, rồi nó rơi một chỗ nào đó mà chúng ta không còn nắm được. Cho nên đôi lúc đó, chúng ta phải tin tưởng và chúng ta cần đến cái lực hút của trái đất. Cái lực hút đó có thể hiểu là lực hút của tình yêu, lực hút của hạnh phúc, lực hút của đoàn kết, lực hút của một cái sự hợp tác lẫn nhau. Chúng ta phải cần những cái này. Chúng ta nói là không, tôi chỉ cần cái sự chân không đó, chúng ta lơ lửng vậy cũng được. Chúng ta phải cần cái lực hút đó để quay trở về với những gì mà chúng ta đã bị đánh mất, để chúng ta sống làm cái đó, chúng ta nuôi dưỡng cái đó. Chứ bằng không chúng ta không biết cách, chúng ta đẩy nó đi mất tiêu. Còn những người nam thì phải giả vờ làm điếc là sao? Tại vì phần lớn người nữ thích nói thấp cái tiêu. Mà nếu như chúng ta không có cái lỗ tai của Bồ Tát Quan Thế Âm á, cái lời nói đó lúc đầu nó cho là hấp dẫn thôi. Thì thường những người nam mà đến với người nữ là thông qua cái người nào mà năng động, lanh lẹ thì người nam thích thích. Tại vì cái cơ hội là hồng quen và chinh phục người đó dễ dàng hơn. Còn những người nào khép kín á, hướng nội đó, thì dĩ nhiên là đâu có cơ hội cái dịp để mà trao đổi với những người khác đâu. Cho nên là những anh chàng trai nào thích chinh phục bằng cách là tìm cái người nào năng động, hoạt bát để mình tới chinh phục, và cái hạnh phúc của anh ta là chinh phục thôi. Mà bây giờ khi mà về ở chung với nhau thôi thì cái đó nó không còn nữa đâu. Anh ta thích bớt nói đi, nói nhiều quá anh ta nha, anh ta nhức đầu lắm. À, như vậy là anh ta phải phóng thích nỗi đau đó là bằng cách là phải biến cái lỗ tai mình thành lỗ tai điếc. Thì như vậy đây là một cái loại phóng thích ức chế bất đắc dĩ. Người ta gọi là nhiều khi không thấy cái cục bông gòn, nhưng mà trong tâm trí anh ta lại kéo một cục bông gòn mà cục băng gòn này bị siết lại bằng một sợi dây chói lại để cho nó không bị rớt ra, dầu có nhảy dây chạy sao nó cũng không bị rớt ra. Và khi cứ nói cỡ nào nói, mình không nghe là không nghe. Nó phóng thích một cách rất là có trách nhiệm. Và dĩ nhiên nếu như bông gòn nó bị hở chút xíu là người ta sẽ bị khổ đau chi phối đó. Cho nên chúng ta học hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm là lắng nghe người khác. Chúng ta phải quán niệm tất cả những cái âm thanh nó không thích với mình cũng trở thành những âm thanh thích. Đó là một cái lời gọi là quyệt rủa, một lời trách móc, một cái lời không có thiện chí. Chúng ta phải nghĩ rằng tất cả những cái này nó trở thành một cái người bạn. Nếu như chúng ta không có những cái đó, nó sẽ răn nhắc mình đừng bao giờ vi phạm trong tương lai. Nếu chúng ta có những điều đó, cho nên nghĩ rằng tôi cảm ơn anh, tôi cảm ơn chị, bởi vì nhờ những cái lời nhắc nhở này tôi biết sửa lại chính mình, tôi biết hồi quang phản chiếu chính mình, tôi biết trở về với con người thật của chính mình, và vậy đó tôi trở thành con người có giá trị. Cho nên mình quán chiếu như vậy thì tất cả những lời âm thanh từ chỉ trích cho đến là xây dựng hài giáo giá trị nó như là nhau. Và do đó trong thực tế những cái lời khen nhiều khi chúng ta không cần nữa, thì cái lời khen nó làm cho bản ngã mình lớn lắm. Mình có một ta khen người mình hoài, rồi hoài mình nghĩ lại mình không vươn lên, thay vì mình vươn lên mình phấn đấu. Bây giờ cái lời khen nó đóng bít cái cơ ngõ phấn đấu của mình, cho nên đôi lúc mình không cần, mà mình cần rất nhiều lời chỉ trích. Và do đó trong lúc mà chúng ta làm đạo đó, thì quý vị mà có dấn thân đó, gặp nhiều trở ngại, người ta tự gọi là khảo đạo đó, hay là nghiệp đạo đó, nghiệp khảo đó, thì chúng ta phải mừng, bởi vì mình biết rằng mình đang đi trên con đường đúng đắn. Còn nếu mình đi một cách suôn sẻ không có gì hết, mình biết chưa chắc luôn mà mình thành công cái gì đâu. Chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca cái thời gian mà trước khi thành đạo đó gặp cái gì? Ma. Mà thường á kinh nói là ma bao tuần giả ra làm Giá Chu Đà La khỏa thân để mà kích thích làm cho ngài nhớ lại những cái kinh nghiệm ăn ái trong cuộc đời. Và những kinh nghiệm đó nó làm cho người ta chìm sâu xuống với một đời sống hưởng thụ rồi không thành công, rồi nó giả dạng là những lời mà đẹp hơn nữa, hấp dẫn hơn, giống như hoa hậu của cõi trời chứ không phải hoa hậu cõi người như là Giá Chu Đà La, vẫn không áp phê. Rồi cuối cùng á trở thành những con ma gọi là cánh hát giữ đe dọa là khủng bố, ngài cũng không sợ đâu. Nhưng thực ra chúng ta phải hiểu rằng đó không phải là những gọi là ma bên ngoài, mà là những cái phản cuối cùng, giống như là trước khi chết sáng lên một cái thì những cái loại tâm lý thấp hèn nhất đó, những cái phiền não, những cái hạt giống gọi là những cái tàn như cuối cùng của nó phải trỗi dậy một lần cuối cùng để nó chết đi. Thì chúng ta thấy là trước khi một con vật bị chặt đầu mà nó chết là nó phải dãy dụa rồi nó chết. Con người cũng vậy, phải co rút cái này, co rút cái nọ, rồi lúc đó thần thức nó thúc ra bên ngoài. Đó là một cái phản ứng. Thì như vậy là Đức Phật cũng phải trải qua những con đường như vậy rồi, và ngài đã thành công. Và chúng ta thấy là khi ngài thành công đạo quả thì ngài phải trả một cái giá, đó là ngài phải chịu những cái thử thách rất là lớn. Những cái thử thách về tình dục, về tình yêu là lớn nhất trong cuộc đời này, lớn lắm. Những thử thách về danh, về vọng, danh lợi, cái đó chúng ta có thể vượt qua dễ dàng, còn cái kia khó lắm. Như vậy là khi làm đạo mà chúng ta có nhiều cái trở ngại là chúng ta mừng, chúng ta đừng có buồn, là bởi vì chúng ta biết rằng là mình đang gọi là chiến thắng những cái gọi là kẻ thù của đời sống nội tại rất là sâu. Những cái phiền não âm tính có thể làm chìm mình ở trong đời sống của hưởng thụ, hay là chìm mình ở trong một cái vũng bùn của cái danh, cái vọng, cái lợi lạc, mà đôi lúc mình phải vươn lên để mình có nghĩa để cao hơn. Cho nên là đừng buồn trước những cái đó, và muốn như vậy thì mình phải giải quyết được lòng nghi hoặc, tức là tâm mình thật là sáng suốt. Chúng ta phải nhìn bằng, không phải bằng con mắt, bởi vì con mắt này đôi lúc bị cận, thì chúng ta chỉ nhìn gần thôi, nhìn xa không thấy. Nhưng chúng tôi vừa bỏ mắt ra không thấy quý vị. Hoặc là khi chúng ta bị viễn thị thì chúng ta chỉ nhìn xa chúng ta nhìn gần. Hoặc là người loạn thị hay là cái thị lực yếu là càng kém hơn nữa. Cho nên nhìn bằng con mắt nó có những cái giới hạn của nó, và dĩ nhiên nó tạo thành chủ quan của con mắt. Mà chủ quan của mắt nó thường nó gắn với lại cái chủ quan của trái tim, thì con mắt là cửa ngõ của tâm hồn, tâm hồn này chủ yếu là trái tim thôi. Hai này nó ăn rơm với nhau, mà này che dồn kia chuột nhặt, hai bên nó ăn quan lại, cuối cùng là mình bị nó đẩy vào cái chỗ mà đôi lúc không cần thiết. Cho nên chúng ta phải nhìn bằng cái tời, nhìn bằng cái nhận thức rất là sáng suốt, để chúng ta biết được rằng cái này là đúng, cái này không đúng, cái này là có, cái này là không có. Và người ta giải thích với mình thấy hợp lệ mình chấp nhận, và thậm chí không hợp lệ mình cũng chấp nhận đi, để mình buông bỏ những cái tình huống không đẹp giữa mình với người kia. Và như vậy là mình sống hạnh phúc được. Cho nên cái sự buông bỏ về lòng nghi hoặc là một nhu cầu rất là lớn. Bây giờ chúng ta thử phân tích về một cái sự buông bỏ, cái sự đối lập về cảm xúc Cái này là cái rất là phức tạp. Chúng ta có thể nói là mỗi một con người như vậy đó, nó có hai dòng chảy cảm xúc đối lập nhau, mâu thuẫn lẫn nhau. Đôi lúc đó, chúng ta sống như tư cách là một người Phật, người giác ngộ. Đôi lúc chúng ta sống với tư cách là một người phàm phu. Đôi lúc chúng ta là một người rất hoan hỷ, nhưng mà đôi lúc chúng ta là một người rất là cao quá, khó chịu. Thì tất cả những cái dòng chảy cảm xúc đối lập như thế này nè, nó vận hành, nó tồn tại, nó hiện hữu trong mỗi con người, ai cũng có hết trơn. Và các đức Phật á, thì đã hóa giải tất cả những cái đối lập đó thành một thôi. Cái một đó là cái tốt. Ví dụ như là sân si và hoan hỷ thì chỉ còn lại lòng hoan hỷ và cái lòng từ bi thôi, chứ còn cái lòng sân không còn nữa. Chuyển hóa nó một cách trọn vẹn nhờ cái năng lực của cái lòng quan hệ, của tình thương, của tuệ giác của các đức Phật, các Bồ Tát lớn, bởi vì cái kia nó không có mặt nữa. Khi hai cái cùng có mặt đó, thì cái tác dụng của cái tốt đó nó chỉ có 50% thôi. Mà khi mà cái xấu nó bị vắng mặt đó, tác dụng cái tốt nó sẽ là 100% trọn vẹn. Cho nên cái sự chuyển hóa là một cái cách thức để nâng cái năng lực của chúng ta lên rất là nhiều. Và cái đó đức Phật đường gọi là cái tiềm năng Phật tính, nó lớn lắm, nó có sẵn trong mỗi con người của chúng ta. Và đôi lúc chúng ta không tin rằng mình có cái tiềm năng đó, cho nên mình bỏ quên và sống với những cái trạng thái gọi là đối lập, và cuối cùng chúng ta khổ trong những cái đối lập nội tại. Có những con người về phương diện tâm lý học, người ta gọi là con người phức cảm hay là đa nhân cách, multi personality. Thì cái này đó, cái đa nhân cách đó đó, có thể là trong cái tình huống giống nhau, có lúc thì họ ứng xử theo cái cách A, nhưng có lúc họ ứng xử theo cái cách B. Và chúng ta làm một cái quả cuộc quan sát thì chúng ta thấy rằng người này mâu thuẫn không dứt quả. Và cái sự ứng xử trước và sau A và B, hay là A đó là với A đó, đó đúng, nó ngoài cái sự control và sự kiểm soát của người đó. Và nó toát ra như là một cái phản ứng, gọi là một cách đầu tiên là có điều kiện, và sau đó dần dần lặp đi lặp lại nhiều lần mà thiếu sự chuyển hóa đó, nó trở thành một cái là vô điều kiện, hay là nó được vận hành dưới một cái dòng chảy của vô thức. Thì những con người dướng vào những chứng bệnh phức cảm tâm lý này nè, rất là khổ, bởi vì họ không biết những gì họ đang làm. Ví dụ như là những người mộng du đó, về đêm thì họ cứ đi, họ làm những chuyện gì họ làm, rồi sau đó họ về họ ngủ, họ về họ nhớ là những chuyện họ làm. Chúng ta có thể quan sát quay cái thước phim mà họ đang làm, rồi cho họ coi, họ cũng không tin, họ nói là chắc là ai đóng giả vai mình thôi. Cái phức cảm tâm lý đó nó có ở trong mọi con người. Hồi năm ngoái khi chúng tôi qua bên Úc thì có đến viếng thăm một gia đình Phật tử, hai vợ chồng của Hạnh Phúc là không có con. Ông chồng là Phật tử thuần thành, bà vợ là Thiên Chúa giáo thuần thành. Trong nhà thì có hai bàn thờ nằm ở hai phòng khác nhau, một cái phòng thờ Phật, một phòng thờ Chúa. Khi ông chồng mà vô lại Phật á, thì bà vợ quay đi rồi vào phòng lại Chúa. Khi ông chồng nhìn thấy bà vợ lại Chúa thì ông chồng quay chỗ khác. Cho nên cái gián cách đó đó, nó làm cho cái tình cảm vợ chồng nó không có trọn vẹn 100%, nhưng mà họ yêu nhau một cách rất là đắm đuối. Khi chúng tôi đến như vậy, chúng tôi quan sát cái cách mà hai người thờ phượng với nhau, thì chúng tôi mới mời hai người lại để nói chuyện. Chúng tôi đề nghị là bây giờ cái nhà này nó không rộng lắm đâu, thay vì thờ hai ngày Phật Thích Ca và Chúa Giêsu ở hai phòng, hai ngày cô đơn dữ lắm á. Bởi vì một ngày thì ra đời cách đây 26 thế kỷ, một ngày ra đời cách đây là 20 thế kỷ, mà đã trở thành những người thiên cổ rồi. Mà những người thiên cổ là họ buồn lắm, nhất là những người già ở hải ngoại, họ muốn gì làm gì, cố đến không ai tâm sự, nó tiếc cho vui vậy. Cho nên thôi tháo cái bức tường đó ra đi, cái vách đó, để đến hai bàn thờ, đầu tiên tháo vách là giữ nguyên hai vị trí, để cho hai ngày lâu cứ buồn nhau quay qua hỏi anh khỏe không, nên thì cái thôi vui tâm sự nhau giống như mình, có buồn buồn qua người kế bên mình hỏi vậy. Rồi sau đó dần dần thì hai người để hai cái bàn thờ lại gần với nhau nhiều hơn chút xíu nữa, từ từ hóa giải cái gì từ từ. Khi mà trải qua một thời gian rồi thì giữ lại một cái bàn thờ thôi, để hai tượng Chúa và Phật lên cùng một bàn thờ đó, thì vậy nó tốt ha. Mặc dù thì người vợ vô lại Chúa buổi sáng, người chồng vô lại Phật buổi chiều, tuy nhiên là cái thời gian lại của hai người khác nhau, để hai người không bao giờ đụng nhau, bởi vì bà vợ không thể là chấp nhận Phật, ông chồng không thể nhận chấp nhận Chúa, nhưng mà họ không thể chấp nhận lẫn nhau. Cho nên đó là bỏ vợ thì họ bỏ cả cuộc đời, bỏ chồng mất cả hạnh phúc. Cho nên giữ chồng giữ vợ, nhưng mà không giữ cái bậc tôn quý của ông chồng hay ông vợ. Cho đó là một cái phức cảm rất là nặng. Chúng ta thấy trong cuộc đời này nó có nhiều cái nội kết như vậy đó, nhưng khó bỏ được lắm, chứ mà đơn giản lắm. Thì chúng tôi mới quy ra là đi cứ để cho hai người ngồi kế bên nhau, Thì mỗi một lần mà bà vợ mà đi tới lại Chúa đó, thì ông chồng cũng lại lại Phật. Rồi để hai người khác nhau như vậy, kêu bà ta đừng có nhắm mắt lại, cứ nhìn mặt vào ông Chúa thì tự nhiên con mắt này nhìn Chúa thì mắt kia phải nhìn Phật. Là cái hạt giống mà kính Phật đó bỗng như là nó được là nuôi dạy, nuôi lớn, nó gieo trồng trong mảnh đất phong của bà ta. Rồi bà ta nhìn lại thấy ông Chúa là mắt quả, ví dụ vậy, xin lỗi, tức là của người phương Tây rất là xa lạ. Còn ông Phật là của người phương Đông, nó rất là gần gũi với mình. Như vậy là từ một lúc gọi là xa lạ với ông Phật. Rồi vào lại ông Chúa riết rồi cứ quan sát ông kia, ông còn có nháy mắt cho mình không, ông ok mình không, hay là ông kêu mình lại gần không, hay là ông đuổi mình đi. Ông thấy ông đuổi, ông cười miễn chi, ông cười rất là hiền từ. Thì bỗng dưng là bà ta sẽ kính Phật thôi. Nó theo cái cách mà kinh Pháp Hoa nói mà. Tức là dầu cho một cái người viết một cái chữ Phật một cách rất là bối bác, viết một cách bối bác, hay là tụng một cái câu gọi là Nam Mô gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật bằng một cách là biếm nhẹ đi nữa, thì tất cả những cái bôi bác biếm nhẹ đó nó tạo thành một cái hạt giống. Đó là hạt giống biết về Phật, ý thức về Phật, mà những ý thức về Phật với một cái độ sống nó gieo vào tâm thức, đến lúc nào đó cái tâm thức này nó sẽ nuôi lớn. Và cái gì được kéo vào tâm thức nó hoạt động lắm, vì nó là hạt giống mà. Cái này nó sẽ gieo trồng cho người khác gieo trồng cho người kia, và cuối cùng người đó sẽ được tỉnh thức thôi. Cho nên Đức Phật có nói là cho đến một đồng tử nhỏ thôi viết cái chữ Phật ở trên bãi cát hay là trên một cái gì đó rất là dơ dài, người đó cũng sẽ thành Phật trong tương lai. Thì đấy là cái cách thức mà chúng tôi đã vận dụng để khuyên cho bà vợ cứ lại Chúa. Nhưng mà đừng có nhắm mắt với ông Phật, mở mắt ra nhìn ông Phật, rồi cuối cùng chúng ta sẽ chấp nhận được ông Phật. Rồi chúng ta khuyên ông chồng là cứ lại Phật mà đừng có nhắm mắt lại với ông Chúa, cứ lại đi. Cái thấy ông Chúa này sao có cái lạ lạ, bên đây thì có cái cục thịt nối lên, bên kia tóc dài thường thường, thì hai cái nó bổ sung cho nhau cũng tốt thôi. Và khi mà chúng ta kính được ông Chúa thì cái tình yêu của bà vợ với ông ta nó sẽ được lớn thôi. Và khi bà ta kính được ông Phật thì tình yêu này nó sẽ được gia tăng thôi. Như vậy là đầu tiên chúng ta phải tháo gỡ cái bức tường Bắc Linh giữa ông Phật và Chúa, để chúng ta tháo gỡ cái bức tường tình cảm, bức cảm giữa chúng ta với người khác. Cái đó là những cái rất là cần thiết. Mà nếu chúng ta không mạnh dạn xóa bỏ được bức tường này thì cái hạnh phúc của chúng ta nó chỉ có 70%, 60%, 50% thôi. Đôi lúc nó thấp hơn nữa nếu hai người này là hai người cực đoan, buộc người kia phải theo. Còn nếu không theo là hai người được ai lấy đi. Thì vậy là cái khổ đau nó sẽ gia tăng rất là nhiều. Cho nên đời sống cái hạnh phúc gia đình nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Cái tình cảm, cái tình yêu, cái sự chia sẻ, cái sự đồng hành, cái sự vươn lên và sự gọi là nâng đỡ và có thể là chấp nhận lẫn nhau. Chứ bằng không nó có thể bị đánh mất bất cứ lúc nào mà chúng ta không biết. Cái đó là một cái phức tạp rất là lớn. Một cái cặp vợ chồng thứ hai mà chúng tôi gặp ở Việt Nam đó, thương nhau dữ lắm, nhưng mà giận nhau cũng không kém gì. Nó cái lòng chung thủy của hai người có. Cho nên tình yêu nó được bộc lộ qua những cái chữ viết trên cái tờ giấy. Bà vợ có đi đâu mà về khuya đó, biết là tôi đi tới chỗ này chơi, ông khỏi chờ tôi, cứ đi ngủ. Thì mỗi lần mà ông vợ ông đi mà gọi là qua đêm ở chỗ khác thì ông có nói rõ, hôm nay tôi đi công tác xa, chứ không phải là đi với bạn bè, thôi bà đừng có chờ. Tức là họ vẫn nuôi dưỡng cái tình yêu đó mà không ai dám mở lời ra một lời nào trên đó. Là bởi vì cái mặc cảm mà. Rồi cái tự ái của hai người lên lớn. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cái tự ái là một cái sự tự sát. Nếu cái tự ái này nó không nuôi lớn được tình yêu, nó không nuôi lớn được sự hiểu biết, không nuôi lớn được sự cảm thông, cho nên nó là một cái gì đó, một cái quả bom đã làm tàn phá như cái này. Mà cũng rất may hai người này đó còn có được một cái chất liệu yêu nhau và họ không có cái nghi. Nếu mà họ có cái nghi hoặc á thì cái sự đi vắng đêm của ông chồng thì có thể tạo ra một cái khổ đau rất là lớn ở bà vợ. Hoặc là cứ giờ phút mà bà vợ đi về quá trễ như vậy đấy, làm cho ông chồng có thể ghen tuông lên. Và dĩ nhiên là cho cái tình yêu đó nó sẽ sụp đổ. Chúng ta thấy là cũng là tình yêu, nhưng mà vì cái lòng tự ái người ta không thể dám mở với nhau một lời nào, cho nên cái khổ đau nó được trồng chất. Đến một lúc nào đó chúng tôi nghĩ rằng nếu như hai người này không tích cực để ngồi lại hóa giải với nhau đó, thì nó sẽ làm tan vỡ rất là dễ. Chúng ta thấy rằng là mỗi con người như vậy đó, đôi lúc mình tự nguyện cài những cái quả mìn, những cái lựu đạn ở trong mảnh đất tâm của mình, để cho người kia có thể đi đổ cái tung, cái là đứt cái giò của sự hiểu biết, đứt cái tai của cái sự thương yêu, đứt cái lỗ mũi, đứt cái mắt, đứt cái miệng, tức là làm cho người kia bị thương tích mà không còn là người kia nữa. Rồi lúc chúng ta giận người khác, chúng ta làm như vậy. Và như vậy là chúng ta nói rằng là chúng ta thương người khác, nhưng mà đôi lúc chúng ta mang lại thương tích cho người khác thông qua cái tình thương yêu của mình. Và cái đó là một cái sai lầm rất là lớn. Cái phức cảm nội tại nó làm cho tất cả những cái này nó trở thành một cái khổ đau, và nó trở thành một cái mục nhọn giữa mình và người kia, nó trở thành một cái cục kẽ lỗ lét rất là lớn. Và nếu chúng ta lấy anh con hay là thuốc mà châm vào đó thì cái lỗ lét này nó làm chúng ta nhức đến độ chúng ta không chịu chữa lành nó. Trong trường hợp đôi vợ chồng này là như vậy. Bao nhiêu người khuyên mà họ không chịu. Chúng tôi khuyên họ cũng không chịu đâu. Chúng tôi chỉ nói đơn giản như thế này: bây giờ chúng ta hãy làm Bồ Tát Đạo với nhau đi. Họ là Phật tử mà Bồ Tát Đạo đó là sẵn sàng nhận cái lỗi về phía mình. Mình mở rộng ra, lỗi mình không có, nhưng mình chấp nhận cái lỗi. Và mình có thể phát ngôn như thế này. Mà thường người vợ mà nói trước ấy, dễ thành công là vì người nữ đó có một cái chất liệu là nhẹ nhàng, khôn ngoan, tinh vi. Mà nếu người nữ đó tự ái nói: tôi là nữ, tôi đẹp, tôi có tài sản, ông là ăn nhỡ đậu, ông phải nói trước. Nhưng mà nếu ông nói trước tôi không cần gặp. Người nam mà không có cái trí trưởng phù đó, tôi không cần đến những người đó. Nếu mà mình nghĩ như thế này thì chúng ta không bao giờ nuôi lớn được tình yêu. Và chúng ta giết tình yêu bằng những cái sự hãnh diện tự hào đó. Và cái đó là nó làm cho cái nỗi khổ đau trong quá khứ gia tăng gấp bội. Thì thường đó, tất cả những cái hàng gắn đó, nếu người được biết không qua, người được có thể làm thành công một cách rất là dễ dàng. Bởi vì người được có một cái giọng rất là nhẹ nhàng. Bởi vì người được có một cái tính rất là mềm mỏng. Thế cái nhẹ nhàng mềm mỏng này đó, và với cộng với những cái giọt nước mắt đó, làm cho cả ông tướng cũng có bủng rủng tay chân. Mình thấy tính như vậy, cho nên là cứ ôm cái nỗi khổ đau về phía bên mình, mở rộng lòng Bồ Tát ra, nói: anh ơi, trong thời gian qua tôi là sống với nhau như vậy, nó có một cái nội kết, và nội kết đó nó bắt nguồn từ em. Nhưng mà do vì em tự ái quá cao, mặc dù biết là mình lỗi, cho nên em vẫn đi cái con đường để cho chúng ta thử thách với nhau rất là nhiều. Chúng ta cứ nghĩ là đó là những thử thách, và chúng ta hiểu nhau rất nhiều thông qua những thử thách này. Những cái bom đạn trong cái thời gian gọi là chiến tranh lạnh đó, nó không còn là một cái trở ngại để chúng ta có thể thiết lập cái tình yêu, cái tình cảm lâu dài và tốt đẹp hơn. Cho nên anh hãy bỏ qua. Nếu như người nữ, người vợ nói được những lời như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng là không còn một cái chiến tranh nào lạnh nào có thể kéo dài thêm một giây phút nào nữa. Mà ngược lại tương tự, nếu người nam cũng biết nói những lời tương tự như vậy mà nói một cách gọi là hào phóng hơn nữa, thì chắc chắn rằng là cái tình yêu này nó được thiết lập trở lại. Cho nên đôi lúc chúng ta phải buông xả những cái phức cảm nội tại. Cái phức cảm này nó làm cho mình bị chết đi, nó làm cho mình gọi là khổ đau thêm, nó làm cho mình đẩy người khác vào một cái chứng đường và người đó không còn lời thoại. Và đến lúc đó có nhiều người kiên nhẫn không đủ, họ sẽ đi tìm một người thứ ba. Họ nói rằng tất cả những nỗ lực của họ 3 năm qua, 10 năm qua để chứng minh rằng họ là một con người không có lỗi, không có kết quả, cho nên họ đến với người khác. Nhất là những người đó có một cái chất liệu nào đó hiểu biết, chiều chuộng, năng đỡ, thì chắc chắn là cái tình yêu này nó sẽ bị tan biến theo mấy khó liền. Thì như vậy là cái sự hóa giải những cái phức cảm đối lập đó là một cái nhu cầu buông xả rất là lớn. Buông xả lớn đến độ nếu chúng ta thiếu cái sự buông xả đó thì chúng ta không bao giờ có được hạnh phúc, và đừng bao giờ mơ tới hạnh phúc. Ở trong kinh Đại Pháp Niết Bàn, Đức Phật có kể một câu chuyện. Câu chuyện này dĩ nhiên là nó hư cấu nhiều, nhưng mà cái hư cấu đó nó tạo chúng ta những cái sự suy nghĩ và tìm giải đáp cho chính mình. Đó là một anh hoàng tử đem lòng thương yêu gọi là một người rất là đẹp, mà người này là người sinh đôi, có một người em rất là xinh. Dĩ nhiên về phương diện cấu trúc sinh học đó, chúng ta không thể chấp nhận rằng là hai chị em sinh ra một người xấu và một người đẹp được. Nhưng mà trong thực tế chúng ta có thể có về cá tánh mà, tánh tình. Cái người đẹp này đó cũng thương anh hoàng tử lắm, nhưng mà ra một điều kiện. Đó là khi anh thương tôi đó, liệu anh có thể chấp nhận người em tôi như là người em ruột của anh hay không? Nếu anh không chấp nhận thì anh đừng thương tôi. Bởi vì cái tình cảm giữa tôi và người em đó như bóng và hình, tôi không thể là sống xa người đó. Bởi vì tôi cần chuyển tải cái tình thương yêu đối với người em bất hạnh. Khi người em đó nhìn thấy người mặt gương mặt của chị mình rất là đẹp, được bao nhiêu người mến yêu, thì cái mặc cảm, cái khổ đau của người em nó diễn ra một cách tương tự như vậy. Đó là như vậy. Cho nên tôi không thể là sống thiếu người đó. Thì cái câu chuyện nó dừng lại tại đây thôi. Và bây giờ chúng ta hãy đặt cái câu trả lời cho mình: liệu mình có thể chấp nhận như vậy không? Hay là chúng ta chỉ chấp nhận cái mặt đẹp của một con người, còn cái mặt xấu của người đó chúng ta không chấp nhận. Chúng ta có thể hiểu cái đẹp và xấu về phương diện vật lý thân thể của hai gen sinh đôi này như là một cái gì đó tượng trưng cho những cái mặt đẹp và xấu trong cả tánh của từng con người, hay là hai mặt đó là với nhau. Có lúc chúng ta là ban ngày, có khi chúng ta là ban đêm, có lúc chúng ta là thiện, có lúc chúng ta là ác, có lúc chúng ta là rất là đẹp, có lúc chúng ta rất là xấu, có lúc chúng ta rất là duyên, có lúc chúng ta rất là vô duyên. Tất cả những cái đó nó có trong con người chúng ta hết. Điều chúng ta đến với người khác, chúng ta có sẵn lòng chấp nhận tất cả những cái gì người đã có, đẹp và xấu, tốt và không tốt, gọi là thích và không thích, tương ứng và không tương ứng, hợp và không phù hợp. Nếu câu trả lời là không á, thì cái sự đến với chúng ta với người đó chỉ là một cái cách để mà chúng ta lập những cái cầu của khổ đau. Đó là một sự thật. Chúng ta có thể chấp nhận người kia thì cái sự khác biệt này nó sẽ trở thành một sự bổ sung rất là lớn. Nếu chúng ta hóa giải được những cái đối lập đó thì cái bổ sung này nó lớn đến độ chúng ta sẽ có được hạnh phúc trong cuộc đời. Bởi vì trong cuộc đời này cái đẹp đó nó thường bắt nguồn từ những cái riêng biệt đó mà. Tại sao chúng ta đến với một cái người châu Á da vàng mũi đẹp thấp bé nhưng mà chúng ta vẫn có thể thích được, là bởi vì cái những người phương Tây này họ nhìn thấy cái mà họ không còn cho nên họ quý. Rồi nếu mà chúng ta cũng giống như họ thì họ chưa chắc họ quý đâu. Còn ngược lại, tại sao chúng ta giận hoài thấy những cái anh phương Tây gọi là rất là đẹp trai hoặc là rất là đẹp gái, cao ráo, lỗ mũi đẹp, gọi là mắt dọc dừa, ví dụ vậy, sống mũi dọc dừa, lỗ mũi mắt bồ câu, rồi cười lên một cái đồng tiền đúng hiệu, hay là he nó ra thì nó có những cái răng khểnh, đại khái thì nó có nhiều cái cách mà để có người có thể gọi là mê tích cô lì, tiếng sét ép tình có thể là nổ tung ra một cái là người ta về ngẩn ra không, đến độ theo một nhà thơ nào đó là đó là ngàn năm hồ ở mấy heo quên. Cái tâm lý đó nó có ở mọi con người hết trơn. Cho nên đôi lúc là nếu chúng ta cái nhìn một cái cá thể, một cái đức tính nào đó của người đó, rồi chúng ta yêu người đó thông qua cái cá tính này, hoặc là thông qua cái duyên dáng của cái cơ thể vật lý, cái giọng nói, cái âm thanh, cái nụ cười, cái tướng đi, cái cách ứng xử, hay là một cái cách lịch sự trong phương pháp gọi là sống hàng ngày, mà chúng ta thương người đó mà chúng ta quên để những cái còn lại của người đó, và đến lúc những cái còn lại này nó đối lập với những cái mà họ thể hiện ở bên ngoài, thì cái khổ đau đó nó sẽ gia tăng, và cái vị khổ đau nó xuất hiện rất là nhanh. Như vậy là cái tình yêu đầu hay cái tình yêu của những năm tháng đầu đó, nó bắt đầu nó được thay thế bằng một cái gì đó đó là. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta đó là đừng nhìn con người bằng những cái cá thể, mà nhìn con người bằng cái tổng thể của người đó, bao gồm tất cả những gì người ta có, tốt và xấu, hoàn chỉnh không hoàn chỉnh, thiện và ác, tất cả người chúng ta đặt lên bằng cá. Nếu chúng ta chấp nhận người đó, đi suốt cuộc đời với người đó, liệu chúng ta có được hạnh phúc hay không? Nếu câu trả lời là có, bạn là chúng ta dám chấp nhận thì chúng ta hãy nên đi, mà không thì chúng ta phải tìm cách để mình chuyển hóa rồi rồi hãy đi đến với người đó, chứ bằng không đến gấp quá thì nó có thể tạo ra những cái nỗi khổ đau trong cuộc đời. Cái sự buông xả về những cái đối lập đó nó rất là cần thiết, bởi vì cái đối lập đó thường làm cho sự xung đột nó gia tăng và đổ vỡ nó xuất hiện. Lúc những cái còn lại này nó đối lập với những cái mà họ thể hiện ở bên ngoài thì cái khổ đau đó nó sẽ gia tăng, và cái vị khổ đau nó xuất hiện rất là nhanh. Như vậy là cái tình yêu đầu hay cái tình yêu của những năm tháng đầu đó, nó bắt đầu nó được thay thế bằng một cái gì đó đó là. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta đó là đừng nhìn con người bằng những cái cá thể, mà nhìn con người bằng cái tổng thể của người đó, bao gồm tất cả những gì người ta có, tốt và xấu, hoàn chỉnh không hoàn chỉnh, thiện và ác, tất cả người chúng ta đặt lên bằng cá. Nếu chúng ta chấp nhận người đó, đi suốt cuộc đời với người đó, liệu chúng ta có được hạnh phúc hay không? Nếu câu trả lời là có, bạn là chúng ta dám chấp nhận thì chúng ta hãy nên đi, mà không thì chúng ta phải tìm cách để mình chuyển hóa rồi rồi hãy đi đến với người đó, chứ bằng không đến gấp quá thì nó có thể tạo ra những cái nỗi khổ đau trong cuộc đời. Cái sự buông xả về những cái đối lập đó nó rất là cần thiết, bởi vì cái đối lập đó thường làm cho sự xung đột nó gia tăng và đổ vỡ nó xuất hiện. Cho nên khi chúng ta có cái nhìn buông xả, chúng ta sẽ biến cái người khác với mình trở thành sự bổ sung cho chính mình. Và đây là cái cách thức mà chúng ta có thể là vận dụng lòng quán tưởng theo tinh thần Đức Phật dạy để chúng ta có được hạnh phúc. Ví dụ như tại sao cái bàn tay chúng ta có 5 ngón và không có ngón nào bằng ngón nào? Ngón cái thì to, ngón nhỏ thì ngắn, ngón giữa thì dài nhất, còn ngón này thì nó vừa vừa, ngón út là ngắn nhất. Mà nếu chúng ta muốn cả 5 ngón này giống như nhau thì cái chức năng của 5 ngón không còn nữa, nó phải khác. Thì cái chức năng nó có, nó thích ứng với những cái hoàn cảnh, với những cái gì mà nó có thể làm được. Thì trong cuộc đời này cũng vậy, cái người thì tính thủy, người tính hỏa, người thì nóng, người thì lạnh, người thì nhu hòa, người thì năng động, người thì tiêu cực, người thì tích cực. Tất cả những cái đó nó có thể có trong từng con người đàng hoàng. Nhưng mà tất cả những cá tính này nó có thể có cùng một lúc trong từng mạnh nó tâm của mỗi con người cũng vậy. Cho nên chúng ta phải biết gọi là dung hòa những thứ này để chúng ta chuyển hóa nó. Chứ bằng không thì chúng ta có thể bị rơi vào cái tình huống khổ đau khi chúng ta chấp nhận một người nào đó rồi cuối cùng chúng ta từ bỏ người đó. Và trong sự từ bỏ đó, nếu không khéo đó, từ tình yêu trở thành kẻ thù, từ tình bạn trở thành đối lập. Đó là một cái cách xử lý hoàn toàn không khôn ngoan. Trong nhà Phật đó, chúng ta có thể gọi là chia tay với một người khác nếu Phật cho phép, nếu như cái sự không tương thích giữa hai bên thông qua cá tánh không thì dẫn đến tranh chấp lâu dài, chúng ta được quyền gọi là ly dị với người đó. Nhưng mà khi ly dị với người đó rồi, chúng ta biến người đó trở thành người bạn giống như trước lúc chúng ta quen. Và lúc Tổ Hòa Đăng dạy chúng ta đó, trong những tình huống mà không tạo cho mình được cái cảm giác thoải mái đó, chấp tay xin quan hệ, tức là chào người khác bằng cái chấp tay và mong người khác cũng quan hệ và mình cũng quan hệ, chứ đừng gọi là mình gặp người đó không muốn nhìn cái mặt người đó, nghe tiếng người kia là phải nhét cái cục bông gòn vào. Rồi khi mà hai người phải có tồn tại trong một nơi một chỗ đó, thì một người phải có, một người phải mất, một mất một còn. Tất cả những cái hình ảnh như vậy đó, nó làm cho cái khổ đau gia tăng rất là lớn. Và chúng ta là nạn nhân thôi, chứ không phải ai là nạn nhân cả. Thì Đức Phật dạy mình phải phóng thích bằng cái lòng buông xả, thì cái phóng thích đó mới thật sự mang lại cho niềm vui hạnh phúc. Còn nếu chúng ta phóng thích bằng một thái độ bất lị, giống như con cáo thèm quá mà ăn không được, cho nên giờ nói cái kiểu như là ta đây không cần nó, quả nhỏ này quá chua, nó như vậy thì không bao giờ giải quyết được vấn đề. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ một vài cái góc cạnh của cái cách mà nhà Phật dạy chúng ta buông xả để mang lại những cái giá trị hạnh phúc thông qua cái giá trị của sự sống. Thì bây giờ chúng ta còn có khoảng chừng 10 phút, 15 phút để có thể trao đổi với nhau về vấn đề chúng tôi vừa trình bày, hoặc là quý vị có thể trao đổi những vấn đề liên hệ cái này. Cái phạm trù của sự buông xả nó lớn lắm. Tức là trong cuộc đời này có bao nhiêu sự kiện, có bao nhiêu vấn đề, có bao nhiêu tình huống, có bao nhiêu nỗi chết, bao nhiêu cúp mắt, thì nó cũng có gọi là vô số cái sự buông xả về những cúp mắt đó. Có thể nó nhiều hơn, tức là trong một tình huống chúng ta có thể vận dụng 4-5 cách buông xả khác nhau. Ở đây chúng tôi sẽ trình bày cái buông xả đối với đời sống của con người đó, tại vì nó cần thiết. Và buông xả thì có triết lý cao siêu chúng tôi cũng muốn trình bày, tại vì có những cái chúng ta nghe chúng ta khoái, nhưng mà đem vào cuộc sống ứng dụng thì chúng ta thấy nó không có giá trị gì hết. Nó có thể có giá trị vì nhận thức, nhưng mà cái giá trị thực á, trong cuộc đời nó không có. Cho nên chúng tôi cố gắng là chia sẻ những cái nó gần gũi hơn. Chúng tôi có thể nêu một cái ví dụ mà Đức Phật dùng hình ảnh buông xả, đó là hình ảnh của cái lá sen. Lá sen là một cái lá không giữ nước, giống như lá súng vậy, chúng ta chế những giọt nước lên là nó sẽ đổ qua, nó đổ lại rồi nó không giữ được cái nào hết. Mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy có những lá sen giữ nước. Cuộc đời là như vậy. Những cái mà lý tưởng nhất nó vẫn có những cái lỗ hổng của nó. Những cái chúng ta mong mỏi cho toàn hảo nhất nó vẫn có những cái vết tích của nó. Cái nào cũng vậy chứ. Cái chủ nghĩa tuyệt đối là không có trong cuộc đời. Mà nó theo cái thầy nhà Phật, cái tuyệt đối nhất trong cuộc đời là cái tương đối đó. Và nếu mình chấp được như thế này đó, thì mình không bao giờ khổ đau trước những cái lý tưởng bị sụp đổ, cái thần tượng nó bị tan nát là cái vậy. Đức Phật dạy là chúng ta phải quán cái tâm mình giống như một lá sen. Và dĩ nhiên thỉnh thoảng nó có những giọt nước nằm ở trên đó. Chúng ta cứ quan sát những ngày thứ nhất, giọt nước đó nếu không có gió thổi qua thổi lại, cái lá sen giữ nguyên cái hình ảnh của nó như vậy, thì giọt nước nó giữ nguyên chỗ đó. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, đến ngày thứ tư, chúng ta thấy cái lá sen nó bị úng. Rồi úng nó tạo thành một cái úng như vậy, nó làm cho cái lá sen nó bị lủng, rồi giọt nước sẽ lọt vào trong cái lỗ lủng đó. Đức Phật nói cũng vậy đó. Cái mảnh đất tâm của mình như là một cái lá sen. Đến lúc đó chúng ta tình nguyện hoặc là vô tình rót vào những cái giọt nước của khổ đau, rót vào những cái giọt nước của sân hận, rót vào những cái giọt nước của thù hằn, rót vào những cái giọt nước của những cái lận đận trong cuộc đời này, chúng ta giữ lại trên cái lá sen tâm đó. Và đến lúc chúng ta không biết rằng nó đang bị úng, nó đang bị thối từ giờ, từ phút, từng ngày, từng giây, chúng ta không biết. Và chúng ta tưởng rằng là cái đó là cái cách mà chúng ta gọi là tự hào và mình có thể được hạnh phúc từ cái chỗ đó. Cho nên khi mà mình quan sát đến cái hình ảnh lá sen đó, thì chúng ta thấy rằng là nó tùy theo cái cảnh huống của mình. Ví dụ như đó là người xuất gia, thì dĩ nhiên trong cuộc đời này không còn vướng bận, tình yêu cũng không, tình dục dĩ nhiên là càng không được. Và những cái gọi là tài sản, danh vọng, địa vị, chức tước, tất cả những thứ đó có thể làm cho con người hạnh phúc ở phương diện này phương diện kia, nhưng mà đối với người xuất gia chân chánh đi theo con đường gọi là chuyển hóa cái Đức Phật thì những thứ này đó nhiều khi nó lại là vướng mận cõi lòng. Cho nên là buông hết tất cả, và mình phải lấy cái hình ảnh của lá sen để mình buông. Lá sen nó có thể buông được những giọt nước của cuộc đời, khổ đau, hạnh phúc, buồn và vui, được và mất, thành công và thất bại, tất cả những cái giọt nước đó đều không giữ lại, bị giữ như vậy thì cái tâm của con người đó nó sẽ bị uống thuối đi. Thì đó là một hình ảnh để chúng ta buông nếu chúng ta muốn buông một cách tuyệt đối. Còn đối với người tại gia thì chúng tôi nghĩ rằng cái nhu cầu giải thoát không cần làm, chúng ta chỉ cần làm thế nào đó để sống một cuộc đời rất là hạnh phúc, có hiểu biết, có thương yêu và tất cả cùng nhiều nhau trên cuộc đời, như vậy là đủ rồi. Còn nếu ai muốn giải thoát thì phải đi vào con đường xuất gia đó. Nó hai cái phạm trù hạnh phúc khác nhau, nó đi hai khuôn hướng rất là khác nhau, mà giá trị mỗi bên một kiểu, không thể nói bên này cao bên kia thấp, và lúc hai bên nó hỗ trợ cho nhau. Nếu không có những người tại gia như vậy thì cái giá trị giải thoát của người xuất gia nhiều khi trở thành bình thường, ai cũng giải thoát như vậy hết thì tất cả là bình thường. Cho nên cái này nó bổ sung cho cái kia và cái kia hỗ trợ cho cái nào. Một hình ảnh thứ hai mà Đức Phật dạy đó là chúng ta có thể quá tưởng cái cơn sóng và mặt biển. Sóng nó được trỗi dậy khi mà có một cái cơn bão tạt trôi qua, và nó tỷ lệ thuận với cái tốc độ vận chuyển của gió. Ví dụ như là cách đây khoảng 3 tuần chúng ta biết rằng là Florida có một cái cơn bão, nhưng mà nhờ cái tạt cái vận động gió ở bên trong đất liền nó tạt ra bên ngoài, đó là cơn bão này tạt qua một chỗ khác thay vì đánh một cách rất là mạnh vào Florida nên mà chuyển qua chỗ khác. Rồi cái lần thứ hai đó nó là chuyển qua cái vùng là gì, New Orleans của Louisiana. Thì một lần nữa nó lại bị chuyển qua bởi vì cái tác động không khí giữa trong đất liền và ở ngoài này, dù cái tốc độ gió đó các nhà khoa học đoán trước là nó có thể đến với là 200 cây số một giờ hay là 200 mile một giờ, rất là lớn, và như vậy nó có thể làm cho con người có thể chết, nhà có thể bị sụp, tất cả tăng tốc có thể bị xuất hiện. Nhưng mà nếu chúng ta biết cách đó, chúng ta có thể tạo cho mình những cái cơn sóng đó mà. Những cái làn gió ở trong bản thân mình để mình đánh tạt những cái làn gió bên ngoài nó kích động đến bên trong. Thì đó là một cách để chúng ta vận dụng từ hình ảnh mà Đức Phật dạy, đó là sóng nó có mặt trên mặt biển là do vì có gió tác động, mà khi gió nó gần thì bỗng dưng mặt biển này vẫn phẳng lặng như lúc nào. Nhưng mà cái bản chất của sự phẳng lặng đó là cái sự tượng trưng cho cái cõi lòng an vui hạnh phúc, tất cả những cái giá trị thanh cao mà chúng ta muốn trong cuộc đời này. Nhưng mà giá trị này á, nó luôn luôn bị thách thức bởi những con gió. Và đã là biển thì không thể nào không có sóng. Cái mà chúng ta muốn luôn luôn là cái đối lập với những cái thực tại, cho nên nó tạo ra một cái nghịch cảnh lớn. Mà muốn được cái đó chúng ta phải biết cách tạo ra những cái làn gió giống như là gió trong đất liền của Florida hay là của New Orleans, đánh những cái làn gió là 200 mile một giờ ra bên ngoài, thì chúng ta mới có thể có được hạnh phúc và an vui. Có nghĩa là chúng ta giữ lại những cái gì thật sự cần thiết, còn những cái gì không cần thiết chúng ta đẩy ra bên ngoài một cách có ý thức, không phải thông qua cái cơn giận dữ, không phải thông qua cách trả đũa, mà thông qua một sự chuyển hóa, biến tất cả những cái rác đó thành hoa. Nó theo thiền sư Nhất Hạnh, hoặc là nó chuyển hóa nó theo một cái cách thức mà nó nếu giữ lại là chúng ta sẽ bị chết hoặc là bị ung thư. Ung thư tâm là nguy hiểm, ung thư tim, ung thư gan không nguy hiểm đâu, mà để tâm của mình ung thư bởi những nỗi đau là rất nguy hiểm, và cái đó nó giết mình chết rất là lâu dài. Một cái hình ảnh quán niệm thứ ba mà Đức Phật dạy đó, đó là chúng ta quán hình ảnh của những chiếc lá rơi. Lá rơi nó có điều kiện không ạ? Mùa thu thì lá rơi lác đác, lá rơi nhiêu, lá rơi nghiêng, lá rơi thẳng, rơi một cách nhẹ nhàng, rơi một cách trực tiếp, nhiều cách thức rơi khác nhau lắm. Mà nếu chúng ta lên cái vùng New York hoặc là Washington DC thì vào cái tháng mùa thu ở trên đó, chúng ta có thể nói theo hai câu thơ của Việt Nam là gì? Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Tức là chỉ cần nhìn thấy một chiếc lá ngô đồng rơi thôi là cả thiên hạ này đều biết được rằng đó là cái dấu hiệu của mùa thu đã đến. Cái hình ảnh của cái chiếc lá rơi đó nó gợi chúng ta ý nghĩ về cái vô thường, về những gì chúng ta muốn mà không còn nữa. Chiếc lá xanh không bao giờ là chiếc lá xanh một cách vĩnh viễn, nó sẽ trở thành chiếc lá bớt xanh, rồi chiếc lá vàng, rồi chiếc lá héo, rồi chiếc lá khô, rồi chiếc lá rụng, rồi chiếc lá đó tàn và trở thành tro bụi. Cuộc đời, tất cả mọi thứ trong cuộc đời này nó diễn ra như vậy. Những nỗi đau nó cũng theo cái quy luật vận hành đó. Chúng ta phải nghĩ những nỗi đau, những cái khổ đó nó như là một chiếc lá rụng, và chúng ta đừng bao giờ tiếc nuối cái chiếc lá rụng đó bởi vì nó sẽ bị gió cuốn trôi đi. Và nếu chúng ta biết cách thức đánh cách này đánh cách nọ để cho những cái chiếc lá khô đó nó không giữ lại thành rác ở trong tâm của mình thì chúng ta trở thành con người chuyển hóa. Nó có nhiều cách để chúng ta quán niệm, quán làm sao để mình ứng dụng vào là mình có được lợi lạc. Quán làm sao để mình áp dụng với người khác, mình có ăn vui và người kia cũng được ăn vui. Nó là một cái phương pháp và nó là một kỹ năng rất là lớn. Dĩ nhiên nó đòi hỏi con người của mình phải là một con người rộng mở thật sự, mình mới áp dụng được lời Phật. Nhưng khi chúng ta hiểu lời Phật, nhưng mà làm khó lắm. Giữa cái hiểu và cái hành trì nó có khoảng cách đôi lúc, giống như là cái sự song hành của hai cái rãnh của đường ray xe lửa vậy đó. Đó là một cái mâu thuẫn. Nếu chúng ta sống với một cảnh muốn như vậy thì cái bất hạnh chính là khổ đau, chính là kết quả của sự bất hạnh đó, chắc chắn 100%. Cho nên mình phải biết quán niệm. Quán niệm làm thế nào cho những cái rơi rụng đoạn đó nó không làm bản lòng mình à, như là một cái gì đó gió thoảng mây bay à, có gió thoảng thì mây nó phải bay, gió ngưng thì mây tạnh. Nó là một cái quy luật rất là tự nhiên, điều kiện hóa. Những khổ đau trong cuộc đời này cũng vậy đó, hạnh phúc và khổ đau cũng như vậy. Nếu mình quán được cái đó thì khi mà cái hạnh phúc không còn nữa đó, chúng ta không nuối tiếc. Bởi vì nuối tiếc về cái hạnh phúc cũng làm cho cái khổ đau gia tăng, không kém gì chúng ta hồi ức về cái khổ đau làm cho khổ đau gia tăng gấp bội. Chính vì vậy mà đạo Phật dạy chúng ta cái con đường buông xả là gì, vượt lên trên hai dòng chảy đó là của hạnh phúc và khổ đau. Và khi chúng ta vượt lên trên được thì chúng ta mới thật sự là được an vui. Trong kinh gọi là an vui hay là an lạc, nó khác với hạnh phúc. Một cái nó thuộc về tâm linh, một cái nó thuộc về tinh thần. Và cái tinh thần như vậy nó bị lệ thuộc vào cái vật chất. Hai cái tác động qua một quy trình của điều kiện qua. Và thiếu điều kiện đó thì cái này nó rơi lại bị chi phối, nó bị tác động, nó bị thách thức và nó không còn nữa. Và cái sự vắng bóng nó trong trường hợp giống một chiếc lá rơi làm cho tiếc nuối về một cái cây à, hay là đi chúng ta là một người biết cái nhìn của những chiếc lá rơi để chúng ta sẽ có một cái nhìn rất là tích cực rằng sau mùa thu đó là mùa xuân. Những chiếc lá rơi này sẽ đánh dấu cho những chiếc lá xanh sẽ bắt đầu xuất hiện sau vài tháng. Như vậy là sau những cái cơn mưa, sau những cơn mưa cứ khổ đau, sau những cái rụng của khổ đau thì hạnh phúc đó sẽ bắt đầu xuất hiện. Và nếu chúng ta nghĩ được như vậy, chúng ta quán được như vậy thì chúng ta rất là dễ dàng buông xả. Và sự nuối tiếc dù là của hạnh phúc hay là sự hồi ức về quá khứ của khổ đau, nó sẽ bao giờ có dịp để bám rễ được à, như là một cái ký sinh trùng hay là như là một cái loại cây tùng gợi trên cái mảnh đất tâm của mình. Và được như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái an vui ở trong cuộc sống. Nó đồng nghĩa về phương diện chữ đen, nhưng mà nó khác về phương diện ứng dụng và cái chiều kích giá trị của nó. Ví dụ như lúc đầu chúng tôi nói rằng là chúng ta quăng một cái rác vào trong cái sọ. Cái rác đó chưa chắc là rác, có những cái nó có giá trị nhưng mà chúng ta không biết, cho nên chúng ta buông nó. Thì như vậy cái sự buông này nó có thể rằng là chúng ta nghĩ là nó không cần thiết nên chúng ta buông. Thì ở trong ý nghĩa đó, nó có thể hiểu gọi là gần giống với cái ý nghĩa là buông xả ở trong Đạo Phật. Nhưng buông xả Đạo Phật nó một cái chiều kích cao hơn, đó là cái nhận thức sáng suốt. Tại sao chúng ta phải buông? Và buông đó để chúng ta được cái gì? Dĩ nhiên là cái được đó nó không phải được cho cái tinh thần viện kỳ nuôi lớn bản ngã, mà cái được đó cho mình và người khác. Còn cái buông của cái buông rác đó, cái quăng rác đó, nó chỉ cho bản thân mình là ví dụ như trong nhà mình nhiều đồ đạc quá. Nếu mình để hỗn ngang như thế này đó thì mình đi dầu cho cái phòng nó có rộng, mình đi vào không thoải mái. Cho nên có những cái gì không cần đó thì mình sẽ buông bằng cách là quăng nó ra bên ngoài, ra những sọt rác, để những xe rác chở nó đi đến những cái nơi rác rồi ép nó thành khói lại để có thể làm những vật liệu khác. Thì như vậy là nó giống nhau về cái động tác nhưng mà nó khác nhau về chiều kích và sự ứng dụng. Cái chiều kích và sự ứng dụng, cái sự buông xả đó, nó đúng theo tinh thần nhà Phật phải có chữ hỷ giống nữa. Chúng ta buông một cách có quan hỷ, có nhận thức rất là sáng suốt. Ở trong chữ Hán cái chữ xả đó nó gồm có hai bộ phận, một bên là chữ thủ tức là bàn tay, một bên là chữ hợp tức là nó giống như thế này, tức là nó kết hợp lại. Và cái động tác này nó diễn tả một cái hình ảnh, đó là tay chúng ta đang từ cái hình ảnh nắm mà chúng ta buông ra như thế này, tức là nó buông rơi, giống như là chúng ta buông ra một cái vật trong một cái trạng thái gọi là không có chỗ bám víu gì đâu. Cái hình ảnh chữ xả trong chữ Hán là một cái triết lý mà chúng ta có thể quán niệm để tu tập rất là có thành công. Trong khi đó chúng ta buông một cái rác á, quăng một cái rác à, thì nó lại chưa chắc được có cái đó. Bởi vì chúng ta không hiểu được bản chất từ những cái đó, tại sao chúng ta buông, và buông như vậy có giá trị gì cho đời sống nội tâm. Cho nên nó giống mà khác ở chiều kích nội tâm và giá trị ứng dụng, dĩ nhiên dẫn đến kết quả của cái niềm an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Bởi vì có những thứ ở lúc chúng ta rất là cần nhưng mà chúng ta biết chúng ta quăng đi. Ví dụ như là gọi là cái bãi cát Nha Trang đối với người Việt Nam chỉ là cát, Rồi thậm chí là khi chúng ta đi trên bãi cát đó, chúng ta thấy vương víu, đi chậm hơn, đi trên cát thì phải đi chậm hơn đất liền. Chúng ta không thấy giá trị của đó. Chúng ta buông nó, chúng ta vứt đó. Người vượt qua nhìn thấy bãi biển Nha Trang là người ta cảm thấy là cả một cái gia tài quý bảo. Họ mua cát Nha Trang về, họ làm thành kiếm sơ hơi mà bây giờ chúng ta sử dụng. Tức là kiếm này khi bị bể ra đó, nó không tạo thành những cái vĩnh vỡ có thể châm chích vào người chúng ta chảy máu như trước đây, mà nó tạo thành những cái hình khói, bảo đảm được cái tính mạng của con người khi tai nạn có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Như vậy là người Việt Nam đã quăng những cái cát mà họ nghĩ rằng nó không có giá trị gì hết á, nhờ với cặp mắt của con người biết chuyển hóa cát thành kiếm của xe hơi thì cái giá trị của nó rất là nhiều. Cho nên buông bỏ đó không phải là chúng ta buông bỏ hết tất cả. Chúng ta xả những cái cần phải xả, chúng ta buông những thứ cần phải buông, nhưng mà có những cái chúng ta giữ lại, nó trở thành máu huyết cho sự sống, nó thành hơi thở của mình. Ví dụ như hình ảnh của Đức Phật Di Lặc đó, nó là biểu tượng của sự buông xả lớn lắm. Đức Phật Di Lặc theo cái quan điểm của người Trung Hoa là một ông địa to tướng, nó ông địa cho vui, đó là Bố Đại Hòa Thượng, bụng to lắm. Cái bụng to đó đối với cái quan niệm thẩm mỹ của phương Tây ngày nay là một cái gì đó rất là ugly, không ai thích đâu. Nhất là phụ nữ Mỹ là khổ lắm đó. Phải chạy đến những cái phòng thể dục thẩm mỹ, thể dục dụng cụ, thậm chí là giải phẫu thẩm mỹ thôi, để giải quyết những cái mà nó dư thừa cần thiết vào đó, để tạo cái thế cân đối cho mình có được hạnh phúc. Cho nên nó ý thức về cái sự phát thùy của cơ thể chính là một cái nỗi khổ đau rất là lớn của rất nhiều người nữ và người nam cũng vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật Di Lặc, nó là một nỗi niềm hạnh phúc, bởi vì ngài biết quán niệm mà, biết cách sử dụng cái bụng bự của ngài đó. Nó được mô tả bằng một cái câu như thế này: bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, nụ cười luôn xả, xả những điều khó xả trong cuộc đời. Thế đó là một triết lý. Thay vì cái bụng này là cái người ta chán, người ta chê, người ta bỏ. Nếu mà mình mà chưa có chồng á, mình có cái bụng bự chắc là không ai khoái á. Mà chưa có vợ á, có bụng bự người ta cũng bước bay luôn. Ngoài trừ mình giàu có, ngoài trừ mình có vị trí xã hội, hoặc là mình có phúc báo lắm, cho nên dầu mình có cái này nhưng mà người ta vẫn thương mình một cái tấm lưới, đó là một chuyện khác. Chuyện nhân duyên với nhau nó là khác nữa. Cho nên đối với Bồ Tát hay là đối với Phật Di Lặc thì cái bụng nó là một biểu tượng của cái lòng gọi là dung chứa tất cả những cái mà khó chứa được trong cuộc đời đó. Mà muốn khó chứa như vậy chúng ta phải xả. Người ta đến với mình bằng một cái sự lợi dụng, người ta đến với mình bằng một sự tác hại, người ta đến với mình bằng sự tru dập, người ta đến với mình bằng nhiều cái mục đích khác nhau lắm. Nhưng mà cái giá trị của lòng ích kỷ á, nó thường được gọi là tiêm vào trong những cái đến đó. Mà nếu chúng ta dung được cái này, chúng ta mới là một cái bậc gọi là đại nông, chúng ta mới là một bậc gọi là đại trượng phu, nói theo nhau, chúng ta mới là những cái bậc gọi là đại nhân theo tinh thần nhà Phật, những bậc Bồ Tát. Nhưng mà chứa mà không tiêu hóa là được đó, là khổ đau cho chứa nhiều à. Bởi vì rác mà chúng ta chứa trong nhà mà không quăng ra bên ngoài thì rác này nó sẽ bị hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Cho nên chứa để chúng ta tiêu hóa ra, chúng ta chuyển nó thành những cái khác, cái đó mới là quan trọng. Thì Đức Phật Di Lặc làm được cái chức năng đó, dùng những điều khó dùng để mà chuyển hóa đó. Nụ cười để xả những điều mà như lúc nó chứa chúng ta nghe mắt là chúng ta phải xả để chúng ta được ăn vui. Chứ còn mình tinh nguyện mình chứa trong nó là mình làm cho mình bị ung thư bởi cái tật. Cho nên hai cái đó nó khác nhau về diệu kết và giá trị ứng dụng hành trì. Cái học thuyết tứ y đó là một học thuyết có thể được định nghĩa về góc độ tâm lý học, về góc độ đạo đức học, về góc độ nhận thức luận, ba góc cạnh. Tứ y đó là bốn cái cách thức để chúng ta nương tựa đời sống tâm linh của mình, phát triển đời sống tư cách đạo đức, để chúng ta có được an vui ở trong cuộc đời. Chứ mà phân tích ra thì rất là dài. Nó là bốn điều: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y kinh liễu nghĩa bất liễu nghĩa, y trí bất y thức. Ba cái này là ba triết lý, ba cái sau là ba triết lý tu tập, rất là nhiều. Chúng tôi không đủ thời gian để phân tích đâu. Thì xin nói cái đầu thôi, đó là y pháp bất y nhân. Pháp trong trường hợp này được định nghĩa như là chân lý của Đức Phật, hay là con đường của đạo đức, hay là những đức tính tốt mà con người cần phải có, hay là những cái gì được tuyên ngôn, được phát biểu, được giảng dạy của một con người pháp sư, của một con người đạo sư, của một con người tu sĩ, của một con người bạn hữu của mình. Đó là con người tác giả pháp, là cái sản phẩm tri thức, sản phẩm đạo đức, sản phẩm tâm linh của cái tác giả nhân loại. Nhưng mà trong cuộc đời đó có những con người đó, họ có một cái thói quen như thế này, đó là họ thích con người mẫu mực. Cái mẫu mực đó có thể gọi là giáo dục cho người đó một cách có hiệu quả hơn là những cái lời huấn hộ thông thường. Là những người nói được mà không làm được, không bao giờ có tác dụng đó với những con người thích cái đời sống mẫu mực như vậy. Dĩ nhiên cái mẫu mực đó là tốt. Trong cuộc đời không phải chúng ta lúc nào cũng gặp được những ông thầy nói giỏi mà hành tốt. Có những người nói rất là giỏi, hành rất là dở. Đó là cái mâu thuẫn mà, cái đó là. Chứ là may mắn lắm mới gặp được vừa nói giỏi vừa hành giỏi. Đó là Đức Phật, đó là các vị thánh, đó là những vị cao tăng, đó là những bậc hiền triết. Và chúng ta thường gặp được một phần này. Gặp được người nói giỏi thì là hành dở. Gặp được người hành giỏi thì lại nói dở. Cho nên cái khổ đau nó rất là nhiều. Mà giờ chúng ta đặt vào cái tình huống thứ nhất thôi, đó là gọi là gặp vào những con người gọi là nói giỏi và hành dở, thì dĩ nhiên là cái sụp đổ về cái tinh thần đó chúng ta rất là lớn. Cho nên nó có thể kéo theo những cái phản phụ. Ví dụ như là chúng ta đến một ngôi chùa, chúng ta thần tượng một ông hòa thượng, một ông thượng tọa, một ông đại đức nào đó. Để từ sự thần tượng đó chúng ta phát tâm bồ đề, làm tất cả mọi việc làm trong cuộc đời này, những cái gì chúng ta làm, thậm chí bán cái ngôi nhà để làm được tốt. Rồi sau này chúng ta nghe người ta đồ về ông thầy đó, à, có điểm A, điểm B, điểm C, không ai không thích đến mình làm thích. Cho nên hoặc là mình chứng kiến được sự kiện đó, hoặc là mình có thể là hồn ghi về những cái đó. Cho nên tất cả những cái thần tượng đó giống như là những cái tầng nhà cao ở ngoài biển mà được xây trên cát, cho nên sụp đổ xuống đó. Hay là những hai tòa nhà thương mại của biển bị sụp đổ xuống trong vòng gọi là một thời gian rất là ngắn. Và khi cái thần tượng nó bị sụp đổ như vậy á, chúng ta sẽ chán Đức Phật luôn. Đầu tiên chúng ta chán ngôi chùa có ông thầy đó, thông qua chán ngôi chùa đó chúng ta chán Phật, và chúng ta mất hết tất cả những niềm tin trong cuộc đời. Và như vậy chúng ta là cái người bị thiệt thòi. Bị thiệt thòi là bởi vì cái giá trị của chánh pháp nó có chức năng chuyển hóa. Ông thầy đó có thể làm xấu, ông thầy đó bị thiệt thòi. Chúng ta nghe lời tốt của ông thầy đó, chúng ta hành trì theo lời tốt đó, chúng ta có được lợi. Và trong thực tế chúng ta thấy, lịch sử đã cho thấy, nhiều vị trò trứng a lá mà ông thầy là phạm phu chuyển thương thôi. Đó là chuyện rất là thường. Nếu cái ông đệ tử chứng đắc đó mà có một tâm niệm y pháp và y nhân, tức là ông thầy này ngon lành, giáo pháp nó ngon lành thì tôi mới hành trì. Còn chỉ có ngon là giáo pháp mà không ngon lành với tư cách là tôi không theo, thì chúng ta đánh mất những cơ hội để học hỏi những điều hay, chuyển hóa đời sống bản thân của mình. Chính vì vậy mà Đức Phật nói chúng ta đừng bao giờ cực đoan, đừng bao giờ sống trên cái chủ nghĩa thần tượng. Bởi vì cái chủ nghĩa thần tượng là chúng ta bám víu chấp mắt, thiếu sự buông xả. Chúng ta tôn sùng ông thầy mình là số 1. Từ cái sự tôn sùng đó chúng ta nói rằng cái chùa đó là số 1. Từ chỗ đó chúng ta nói rằng giáo phái mà ông thầy này xuất thân là số 1. Và do đó chúng ta thiết lập những cái số 1 nào thành những cái thành trì, thành những cái bức tường, thành những cái rào cản, thành những cái thử thách, thành những cái chướng duyên, thành những cái cây súng, thành những cái quả bom, thành những trái lựu đạn ngập, với những cái gọi là khác với ông thầy của mình, với cái ngôi chùa của mình đi, với cái ông Phật mình đang tôn kính. Thì đó là cái rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật nhìn thấy được cái điều đó, và Đức Phật đã lưu ý chúng ta một điều, tức là nếu chúng ta muốn thăng tiến trong cuộc đời, chúng ta phải thăng tiến bằng con đường là nương tựa vào chánh pháp, lấy chánh pháp của Đức Phật làm thầy. Còn cái lời đó được tuyên ngôn, được phát biểu, được giảng dạy bởi một ông thầy nào đó là không quan trọng lắm, không quan trọng lắm. Và khi chúng ta quan niệm được như vậy thì chúng ta có được cái gì đó, cái giá trị rất là thần thiết. Đối với người có những giá trị huấn hộ không, chúng ta vẫn học được hai người đó. Đối với những người có được một cuộc sống người rất là gương mẫu, chúng ta còn có được nhiều cái hay hơn với người đó. Và có được cái hai thì càng tốt nữa. Bằng không thì chúng ta vẫn gọi là tích tụ được những cái tinh hoa tốt từ người khác để mà trang bị cho đời sống đặc trưng của bản thân mình. Như vậy là về phương diện tâm lý đó, thì cái y pháp bất y nhân nó làm cho con người có một cái tinh thần tự lập rất là lớn. Bộ tinh thần tự lập, mình nương vào ông thầy để mình có được phương pháp, có được phương pháp để mình đạt được cái niềm vui thông qua con đường hành trì. Chứ mà nương vào ông thầy để mình ăn ké cái danh dự của ông thầy, mình ăn ké cái thành quả của ông thầy theo cái cách thức mà nhiều người đến với ông thầy bằng con đường đó. Ví dụ ông thầy phải có chức tước thì mình đến mình cảm thấy mình khoái hơn. Ông thầy có học vị, mình đến mình cảm thấy là mình hãnh diện hơn. Ông thầy ngon lành, mình cảm thấy là mình tự hào hơn. Thầy tôi đó biết không à, thì tất cả anh cứ đến bằng cái dù che của ông thầy đó, là một cái gọi là nói trái với tinh thần gọi là y pháp bất y nhân. Tức là nương tựa vào con đường đạo đức hay là chánh pháp của Đức Phật, chứ không lệ thuộc vào ông thầy. đã nói ra con đường đạo đức đó.
Thế này như vậy có sai về cái câu mà tam quy ngũ giới của đây? Tại vì tam quy là quy nhân Phật, quy nhân Pháp, quy nhân Tăng.
Không, không có sai.
Là thứ thầy ý là nương tựa.
Dạ.
Yeah. Để chùa tức là thầy nương tựa vào một vị thầy.
Dạ. Yeah.
Nếu vị thầy đó nói sai chánh pháp, làm sai chánh pháp, và sống cũng sai chánh pháp, thì làm thế nào có thể nương tựa được? Đức Phật dạy rằng mình phải nương tựa vào quý vị thầy, tức là quý là tăng pháp. Nhưng nếu trường hợp như vậy mà bất ý tăng, thì như vậy có sai với lời tăng quý ngũ giới?
Dạ không, hoàn toàn không. Tức là trong cái phương pháp tam quy đó, thì mỗi một cái quy như vậy là nó có hai vế. Ví dụ như là quy tăng, là bất quy, là thầy tà bạn sống. Cái vế thứ hai này đôi lúc chúng ta quên đi. Và tăng đó là một cái cộng đồng tu tập của những người xuất gia chân chánh, tối thiểu là 40 trở lên, mà đi trên con đường an vui hạnh phúc, chuyển hóa đời sống nội tại. Cho nên nó là chúng ta đưa vào những vị đó thì cái giá trị tâm linh đó, nó được tương tác lẫn nhau, nó được chuyển tải lẫn nhau, và chúng ta được cộng hưởng trên một cái giao thoa tâm linh. Ví dụ tại sao chúng ta phải đến chùa? Bởi vì đến chùa là có nhiều con người cùng tu dưới sự hướng dẫn của một ông thầy nào đó, và như vậy chúng ta cảm thấy được an vui hơn là chúng ta ngồi ở nhà một mình. Mà ở nhà bàn thờ chúng ta chưa chắc thì thua cái bàn thờ ở chùa thôi, mà chúng ta vẫn có nhu cầu đến chùa, bởi vì chúng ta cần để sự tương tác lẫn nhau giữa mình và những người phật pháp hữu, giữa mình và ông thầy. Cái personal link đó, hay connection đó rất là cần thiết. Cho nên là Đức Phật dạy là tất cả những người tại gia cần phải đưa vào những vị xuất gia chân chánh, còn thầy tà bạn xấu là chúng ta phải xa liền. Như vậy cái tinh thần y pháp ở y nhân nó rất khớp với cái này. Chúng ta nên gọi là đưa vào những con người chân chánh, còn những con người mà chúng ta thấy có vấn đề đó, chúng ta được quyền xa lánh vì đó, nhưng mà đừng bao giờ khinh được vì đó. Biết đâu những vị đó có cái bằng hạnh. Chúng ta đặt ra một cái thả thể như vậy để chúng ta luôn luôn giữ được cái lòng tôn kính của mình đối với tăng bảo cách tuyệt đối. Chúng ta tôn kính tăng bảo thì ta mới có thể tôn kính được Đức Phật và chánh pháp của ngài. Là bởi vì trong cuộc đời này có nhiều người kính Phật, kính pháp nhưng mà không kính tăng. Tại vì khi sống rồi biết một vài một vị thầy nào đó không thích, rồi sau đó tôi nghĩ rằng tất cả các vị thầy còn là như vậy. Đó là chúng ta đang sống với một cái chất thủ, biến một cái cá thể thành một cái tổng thể, hay gọi tạm gọi là một cái quy nạp dân gian, hay là quy nạp cảm tính. Và tất cả những vườn mía đều có sâu, trong khi đó chúng ta thấy có một mắt sâu trên mía thôi mà chúng ta nghĩ tất cả. Chính vì vậy mà cái tinh thần y pháp của y nhân nó đòi hỏi chúng ta một thái độ nhận định rất là sáng suốt. Đến với ông thầy, mà đến với thầy đó tại sao mà đến với ông thầy đó? Ông đó có cái danh, cái vọng, cái địa vị, hay là đến với đó để mình có được cái chất liệu an vui hạnh phúc? Và nếu như chúng ta học được cái an vui hạnh phúc của ông thầy, thì tất cả những cái điều của ông thầy, đời sống cá nhân ông thầy đó mình không nghe, không quan trọng đó. Là bởi vì mình học để học chánh pháp, nương vào chánh pháp, đến với ông thầy để có được chánh pháp, và giá trị chánh pháp mới thật sự chuyển qua bản thân mình, chứ ông thầy chuyển qua bản thân mình được. Nếu ông thầy tốt, ông cung cấp mình tấm ấn độ vậy thôi. Cho nên cái tinh thần y pháp và y nhân và cái câu quy đảm bảo là hoàn toàn hỗ trợ cho nhà. Như chúng tôi vừa nói là về phương diện tâm lý học rồi, là chúng ta không bị lệ thuộc vào ông thầy. Chúng ta có những cái tiềm năng để phát huy lên, học ở ông thầy để trở thành một cái gì đó tốt, chứ không phải trở thành một bản photocopy, một bản sao thứ hai, hay là một cái duplicator của ông thầy. Đó là cái tâm lý học. Về phương diện đạo đức học đó, thì chúng ta thấy rằng là những cái con đường đạo đức đó, nó có thể làm một cái gì đó rất là lý tưởng. Và tất cả cái lý tưởng đó chúng ta có thể làm được. Phật ba đề đã làm được, quá khứ đã làm được, hiện tại đã làm được, tương lai cũng sẽ làm được, nhưng mà ông thầy chưa dám làm được. Cho nên khi mà hiểu được điều đó, là chúng ta không bao giờ lấy ông thầy để làm cái tấm gương để so. Nếu chúng ta biết ông thầy làm tấm gương để so, ông thầy tốt thì chúng ta cũng tốt, mà ông thầy xấu là chúng ta sẽ chán nản, chúng ta trở nên mặt tốt đi. Cho nên chúng ta phải lấy chánh pháp làm tấm gương để soi. Y pháp là như vậy đó. Là như vậy phương diện tâm lý học, cái góc độ y pháp với y nhân nó làm cho con người mình luôn luôn lúc nào cũng thăng hoa và chuyển hóa. Còn về phương diện nhận thức luận đó, thì ta phải hiểu rằng là tất cả những cái gì trong cuộc đời này nó đều có những cái giới hạn của nó. Ông thầy dù lý tưởng cao cái nào đi nữa, ông vẫn là một người phàm phu, ông vẫn có một cái trái tim, ông vẫn có một cái dòng máu chảy, ông vẫn có một cái khối óc, ông vẫn có cái hành động. Và dĩ nhiên trên con đường chuyển hóa đó, đôi lúc ổng là thánh, nhưng đôi lúc ổng có thể chưa là thánh. Và khi mình hiểu được như vậy đó, thì thay vì mình xa lánh ông thầy, rồi mình có thể gần gũi ông thầy, góp ý ông thầy, xây dựng ông thầy để làm cho ông thầy tốt hơn, luôn luôn là cái điểm dựa tinh thần cho mình. Cho nên về nhận thức lượng nó vẫn tốt, về đạo đức học vẫn hay, về tâm lý học nó vẫn là một cái gì đó rất là hay.
Dạ. Dạ thưa thầy, con xin hỏi đề này, tại sao mà nói
ý thật bất ý nhân, mà không nói ý thật bất ý tăng. Tại sao dùng chữ nhân và chữ tăng hai ý nghĩa nó có khác nhau?
Đúng, rất là khác nhau. Nó rất là khác nhau. Nó có cái gì thế vậy nè?
Có mong xin cái bài kể cái đó. Vì nói là bất ý thật bất ý nhân, chứ không nói ý thật bất ý tăng là con kia hai vậy. Về thứ nhất là Phật tử tại gia, và về thứ hai là về xuất gia. Con dùng chữ xuất gia, con dặn dùng chữ tu sĩ, nó khác nhau. Nếu xuất gia mà không đồng với tiết nghĩa của đạo Phật, của chánh pháp, thì đó không phải tu sĩ. Vì vậy mình dùng đến chữ ý pháp bất ý nhân, chứ không bao giờ dùng chữ ý pháp bất ý tắc. Đó không phải tắc. Hành động thể hiện qua ý thức, và ý thức nó phù hợp cho hành động. Hai cái nó gắn liền với nhau. Cũng như thầy rốt ráo thì giải thích trong cái bước pháp này á, cuộc điều là xả bỏ để cho tâm mình được thanh tịnh, tâm mình hướng thiện, bỏ ác với mục đích như vậy. Thế thì có những về xuất gia, và xin thầy con xin lập lại, con không dặn dùng những tu sĩ, chỉ nói vấn đề xuất gia thôi. Xuất gia mà có những cái hành động sai trái, thế thì đối với Phật tử tại gia, hai cái điều một bằng bộ thước, mình đến với chùa với tâm tam bảo, thì những cái điều tài từ bi, và có thể có trí tuệ. Không, nếu mà mình nhìn thấy cái gương như vậy, mình thấy cái hành như vậy, mình đi tặng tổn thân. Con thì con chỉ phạt được tình nghĩa thôi, con chỉ tình nghĩa vấn đề.
Dạ. Cái phân định đó, chữ nhân và chữ tăng á, trong trường hợp này dạ, rất là hay, tức là đó là một cái từ rất là hay. Nhưng mà chúng ta phải hiểu như thế này là thỉnh thoảng đó, ở trong nhà Phật đó, có dùng những đại từ. Đại từ nó là một cái từ chỉ chung mà, cho nên khi dùng nhân á, nó cũng là được hiểu như là cộng đồng tăng vậy. Từ nhân nó là cái chủ thể, khi nói đến nhân á thì sao đến nói đến con người, tác giả của giáo pháp. Tác giả của giáo pháp đó có thể là người tu, cũng có thể là những người tư sĩ, cũng có thể là những người pháp hữu của chúng ta, cũng có thể là vợ của chúng ta, cũng có thể là chồng chúng ta, cũng có thể là con chúng ta. Bất cứ một người nào mà có được cái tư duy tốt theo tinh thần của nhà Phật đều được gọi là nhân hết. Cho nên cái phạm trù nó rộng, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ triển khai trong một cái tình huống cụ thể, đó là nhân đây, đó là chúng ta, là như vậy thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu cái đại từ nó rất là bao quát, mà triển khai nếu mà hết luôn đó thì nó sẽ không bao giờ hết được vấn đề. Đó là cái chuyện thứ nhất.
Một câu hỏi phải không?
Theo như lục Phật thì có cũng hiểu rõ, nhưng mà vừa rồi đây nói thì theo con và chuyện thì về thay cái này cho dạy cho tụi con biết. Là ví dụ con quý ý về thầy, dạ con quý ý về thầy tại chú này, và khi thầy là phục sức cường dạy cho con, nhưng mà sau khi con có nghe chữ lượng đàm phán ngoài ấy, là thầy như vậy như kia, thì hai thứ gì cùng như con có quyền chỉnh trì ý kiến của nó với thầy không, hay là để cho tăng chúng hoặc giả cái hàng giáo phẩm vừa là nói thôi, thì có được phép để mà góp ý và xây dựng với thầy, hay là để cho thầy nếu có trường hợp mà quyết định như vậy thì thầy để chia họ lại cho tốt hơn.
Xây dựng mà góp ý á, nó là những chất liệu đạo đức rất là cần thiết. Còn chỉ trích đó, nó làm cho con người xa với nhau nhiều hơn. Cho nên trong cái tinh thần giới luật của Bồ Tát á, thì có một điều khoản đạo đức mà Đức Phật dạy thế này: tất cả những người con Phật nói chung mang cái tâm hạnh rộng lớn của một con người Bồ Tát đi vào đề đó, đừng bao giờ nói lỗi của nhau. Thì bởi vì cái nói lỗi đó, nó làm cái lỗi đó khó bao giờ được chuyển hóa lắm. Mà xây dựng góp ý nó hay không? Mà xây dựng góp ý phải có nghệ thuật, chứ còn xây dựng góp ý dù có thiện chí cỡ nào, thiếu nghệ thuật là nó sẽ bị đổ vỡ. Chúng tôi xin như một ví dụ đơn giản như thế này. Trong một trường hạ mà chúng tôi đã từng giảng dạy ở Việt Nam, có nhiều vị thầy cũng mới xuất gia trẻ tuổi mà, có nhiều người cũng có những cái thói quen không hay, đó là ngủ gục. Lần nghe giảng là ngủ gục pháp, Nhưng mà thường cái trường hạ Việt Nam đó là Phật tử cùng dự ra để nghe 3 tháng. Thì ông thầy đó ngủ gục cũng gật gà cũng vật tuột như nào. Thì có cô Phật tử ông đi lại mới cầm một cái khăn ẩm nước, nên một ly nước mà bố Phật bà thầy con xin cúng dường này. Thế là vị sư đó là uống được cốc nước mà cảm thấy sảng khoái vô cùng, hạnh phúc lắm, cảm ơn người kia dữ lắm. Cho nếu lúc đó đó bà đấy nó trời ơi, nghe giả mà ngủ vậy nó kỳ cục nghiệp chướng gì à. Lúc đó là chúng ta thấy cả một cái gọi là bồ đề gai nổi sẽ nổi lên giữa mình và người kia. Cho nên cái chất liệu của sự xây dựng đó nó lớn lắm, bởi vì nó mang đến cái sự chuyển hóa nhận thức của người kia. Và người kia được đánh thức rằng mình là một con người đang bị giải đại, mặc dù ở đây nó ngoài sự kiềm chế, có thể là trước đó vài tiếng thầy đó lao động chất tác nhiều quá đi cho nên dễ bị đi ngủ, hoặc là ngày hôm qua một chút bệnh nào đó không ngủ được cho nên sáng hôm nay dù cái tập trung nó cũng bị đi vào giấc ngủ. Mà nếu mình hiểu được cái người Phật tử đó có được một cái lòng hiểu biết đó, nghĩa là cái này có lý A, lý do A, lý do B, lý do C, cho nên ông thầy ông mới ngủ được, chứ không phải là ông thầy ông chán chất tác mà ngủ được. Nếu ông chán là ông đang vô trong hổng nằm rồi. Là chúng ta phải suy luận như vậy để chúng ta hiểu được cái góc độ bằng một cái cách thiện trí để cái giải pháp chúng ta đặt ra đó nó hoàn toàn là xây dựng. Mà nếu là xây dựng thì Đức Phật tặng hai chúng ta. Còn nếu chúng ta chỉ trích á, dù là chỉ trích những người pháp hữu bạn của chúng ta cũng là sai lầm. Tại vì cái chất liệu của khổ đau nó sẽ bắt nguồn từ những cái chỉ trích. Còn cái chất liệu của an vui nó được thiết lập từ những cái xây dựng. Thì hôm nay thì thầy già nó cũng đã hết rồi. Mà tất cả ai cũng còn đang muốn trao đổi nữa, cho nên thôi chúng ta tạm dừng tại đây.